Chương 271, chân lung một mạch, thiên chủ quý nhân chương 271, chân lung một mạch, thiên chủ quý nhân a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Triệu Cao một thân quý báo đỏ chót áo mãng bảo tại kim quang bên trong từng khúc băng liệt, hắc yên bốc lên. Bất quá thời gian mấy mắt, hắn liền bị kim quang chữa vạn mạnh mẽ siêu độ, chỉ trên mặt đất lưu lại một bãi màu đen cho tàn, bị hồng vũ xung lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Vô Cấu thu tay lại, nhẹ nhàng thổi thổi ngón tay. Cửa son rượu thì tối, đường có xương chết bóng. Thí chủ đi tốt, kiếp sau nhớ kỹ tu miệng đức. Nói xong, hắn nhẹ hừ một tiếng, lanh lợi cầm thiệp mời chạy trở về Trần Chu bên người. Lúc này Trần Chu đang cùng Tống Tử An chuyện phiếm, thấy Vô Cấu trở về, theo miệng hỏi, xử lý đến thế nào? Vô Cấu bĩu môi, đem kia thiếp vàng thiệp mời hướng trên bàn quan ra. Đã siêu độ, đã chết chi hồn, tự có hắn nên đi địa phương, lại ở nhân gian làm mưa làm gió tính chuyện gì xảy ra? Trần Chu cầm lấy thiệp mời, mở ra nhìn lướt qua. Nội dung chính như Triệu Cao nói tới, Thái tử Ân Vô Đạo mời hai vực chi chủ Phó Hồng Vũ Dạ Yến, cùng bàn kim Phật sự tình. Mặt khác, thiệp mời cuối cùng còn đề một câu, đồng thời cũng mở tiệc chiêu đãi Đông Vực Thương Minh hoàng tử. Xem ra cái này Ân Vô Đạo dã tâm không nhỏ, muốn đem mấy phe thế lực đều tập hợp một chỗ. Vô Cấu lại gần hỏi, thế nào, có đi hay không? Trần Chu khép lại thiệp mời, mở miệng trả lời, đi a, vì cái gì không đi? Đối phương có thành ý như vậy, liền ánh mắt đều nổ mù một cái, còn chết tiếp thân thái giám, ta không đi chẳng phải là quá không nể mặt mũi? Đối phương có thể đoán được thân phận của hắn, Trần Chu cũng không ngoài ý muốn. Nam Bắc hai vực diện tích lãnh thổ bao la, lại liên tiếp biến thiên, hắn cũng không tận lực để ép tin tức, có lòng người đều có thể dò tham Bạch Cốt Quan nhất thống hai vực sự tình. Nhưng Bạch Cốt Quan làm việc, cùng hắn Bạch Cốt Tế Đàn có quan hệ gì? Tham dò hắn một cái vốn chính là vì cho người khác nhìn áo lót mà thôi, muốn dò xét hắn đấy, còn sớm đây. Thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát. Ngoài cửa Hồng Vũ vẫn như cũ hạ không ngừng, Triệu Phúc mang theo Tiểu Nhị tới lần nữa bái tạ. Mặc dù Triệu Cao đã nói Châu phủ sẽ không truy cứu, nhưng quan gia hỉ nộ vô thường, bọn hắn những này dân chúng thấp cổ bé họng so với ai khác đều tin tưởng, hai người cũng không dám cược việc này có thể hay không bị thu được về tính sổ sách. Ấn công, vậy chúng ta cái này liền lên đường tiến về Thiên Đạo quận. Triệu Phúc có bao lớn bao nhỏ, trong tay gấp siết chặt khối kia bạch cốt lệnh bài, đó là bọn họ toàn bộ hy vọng. Trần Chu gật gật đầu, đi thôi, trên đường cẩn thận. Tống Tử An từ sau chủ đi tới, trong tay xách theo mấy cái giấy dầu bao, đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ, đây là ta vừa in dấu mấy cái bánh hấp, còn có chút can đủ, các ngươi trên đường mang theo ăn. Tống Tử An ánh mắt có chút không bỏ, dù sao ở chỗ này sinh sống 3 năm, trưởng quỹ đại hắn không tệ. Đa tạ ngài 3 năm này chiếu cố, Tử An không thể báo đáp, chỉ có thể làm điểm lương khô. Sư phụ nói qua, tốt nhất đầu bếp là có thể khiến người ta ăn no rồi không nhớ nhà. Hy vọng trưởng quỹ tới bên kia có thể dàn xếp lại. Triệu Phúc tiếp nhận giấy dầu bao, hốc mắt từng đỏ, bố vô Tống Tử An bà bay, hảo hài tử, núi cao đường xa, ngươi cũng bảo trọng. Cho dù là mấy cái bình thường bánh hấp, trải qua Tống Tử An tay làm được, cũng có cố nồng đậm mạch hương, để cho người ta nghe đã cảm thấy trong lòng an tâm. Đưa tiễn trưởng quỹ cùng tiểu nhị, Trần Chu mấy người cũng chuẩn bị lên đường tiến về châu phủ. Mộng Ma tiểu trư tại phía trước nhất tung bay, Vô Cấu trực tiếp cơi tại trên người của nó, lấy tên đẹp đứng nơi cao thì nhìn được xa. Tống Tử An có một ngụm to lớn màu đen nồi sắt, theo ở phía sau. Kia nồi sắt nhìn xem cực nặng, nhưng ở trên lưng hắn lại vững như Thái Sơn. Trên đường, Trần Chu nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, ngươi còn có sư phụ? Tống Tử An sửng sốt một chút, sau đó do dự một hồi. Nhưng như là đã lựa chọn an viên kia tùng tử, lại thụ Trần Chu ân cứu mạng, hắn cảm thấy cũng không có gì tốt giấu giếm. Là, gia sư chính là Chân Lung phủ một mạch truyền nhân. Chân Lung phủ. Trần Chu nhíu mày, cái tên này cũng là thú vị. Đại nhân không biết rõ cũng là bình thường, mạch này nhân khẩu thưa thớt, từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền. Tống Tử An giải thích nói, Chân Lung phủ lấy ăn thành đạo, chỉ tu một cái nổi, một món ăn. Ta là cô nhi, là bị sư phụ tại trong bãi tha ma nhặt được, ôm vào sơn từ nhỏ giáo dưỡng lớn lên. Trên núi chỉ có ta cùng sư phụ hai người, cả ngày lấy ăn tài làm bạn, phân biệt bách hảo, biết ngũ gốc. Nói đến sư phụ, Tống Tử An ánh mắt biến phá lệ nhu hòa. Sư phụ thường nói, thiên địa vạn vật đều có thể nhập đồ ăn, chỉ cần tâm thành, cho dù là một bát thanh thủy, cũng có thể nấu ra đời người trăm vị. Sư phụ mệnh cách đặc thù, tại ăn chi nhất đạo đọc lướt qua cực sâu. Trần Chu hứng thú, đặc thù mệnh cách, thật là thiên chủ quý nhân. Hắn thấy qua mấy cái cắt thần đều rất mịt tiền, đối đặc thù mệnh cách sự tình cũng là mười phần mẫn cảm. Tống Tử An đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nghĩ không ra đại nhân thế mà biết thiên chủ. Đúng vậy, sư phụ đúng là thiên chủ quý nhân mệnh cách. Sư phụ làm đồ ăn, có thể dẫn động thiên địa linh khí, thiên địa sơn hải, không có cái gì là hắn không thể đun nấu. Nói ra thật xấu hổ, ta tư chất ngu dốt, đi theo sư phụ bên người vài chục năm, chỉ tập được sư phụ một chút gia lông, liền điều hòa ngũ vị, quy kiến chân vị cánh cửa đều không có sở đến. Trần Chu trong lòng hiểu rõ, chắc không được cho Tống Tử An ăn tùng tử không có phản ứng, thì ra chính chủ là sư phụ hắn. Nhưng Tống Tử An có thể làm ra áp chế nhiều sóng thức ăn, hiển nhiên cũng đã nhận được chân truyền, chỉ là có lẽ còn kém chút hòa hậu, hoặc là trên lệch cơ hội. Kia sư phụ ngươi đâu? Trần Chu hỏi. Không có học xong bản sự, hắn làm đồ ăn đều có thể so sánh Thiên Kiếm Tông Tuyết Liên Hữu, chân chính thiên chủ được nhiều có thực lực. Vô Cấu ở bên trên miệng nói, thiên chủ à, nghe xong liền có thể làm tốt nhiều ăn ngon, lao đầu kia khẳng định là nhân vật thần tiên. Tống Tử An cười khổ một tiếng, lắc đầu. Gia sư 5 năm trước bị Châu phủ triệu nhập cung, nói là hoàng thất xào nấu ngự thiện, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Vào cung. Vô Cấu nhíu mày, kia là thùng luận, tiến vào ở trong đó, muốn đi ra coi như khó khăn. Ngươi là cảm thấy sư phụ ngươi ở lại trong cung hưởng phúc?
"Sẽ không."
Tống Tử An ngữ khí kiên định. "Sư phụ thường nói, không phải là sống xa hoa phụng đỏ tím, nguyện lấy mùi vị thực sự chứng trường sinh. Hắn làm đồ ăn chỉ vì cầu đạo, tuyệt sẽ không vì vinh hoa phú quý mà khốn thủ thành cung." Sư phụ trước khi đi từng giữ lại qua một phong thư, trên thư nói, "Châu phủ không phải chỗ tốt, như hắn chưa về, nhớ lấy đừng tới tìm." "Trừ phi..." Trên trời rơi xuống dị tượng. Tống Tử An ngẩng đầu nhìn đầy trời hồng vũ, "Ta ở trên núi đợi sư phụ 2 năm, không thấy về, liền xuống núi một bên tìm kiếm một bên chờ đợi. Thằng đến trông thấy cái này trên trời rơi xuống hồng vũ, ta cảm thấy đây chính là sư phụ đề cập qua trên trời rơi xuống dị tượng. Tử An lần này đi châu phủ, chính là vì tìm kiếm gia sư." Chương 272, miễn tử tấm bảng gỗ. Chương 272, miễn tử tấm bảng gỗ. Trần Chu nghe xong, trong lòng đại khái có số. Tình huống khả năng không quá lạc quan. Tường Vân không có chỉ dẫn hắn đi châu phủ, mà là chỉ dẫn tới cái trấn nhỏ này Tống Tử An trên thân. Ý vị này, cái kia chân chính thiên chủ, tỷ lệ lớn đã không có ở đây, hoặc là nói, thiên chủ mệnh cách khí vận đã bắt đầu hướng Tống Tử An trên thân rời đi. 5 năm trôi qua một chút tin tức đều không có, lại là tiến vào châu phủ hoàng cung loại kia ăn người không nhà xương địa phương. Tỷ lệ lớn là giữ nhiều lành ít. Ngươi có hay không nghĩ tới, sư phụ ngươi khả năng đã gặp bất chắc? Trần Chu nhàn nhạt hỏi. Tống Tử An trầm mặc một lát, con đại hắc hoa thân ảnh có vẻ hơi tiêu điều. Ta nghĩ tới. Thanh âm hắn trầm thấp, nhưng sư phụ đối ta ân trọng như núi, nếu không có sư phụ, ta sớm đã là trong bãi tha ma một bộ hải cốt. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, ta cũng muốn đi xác nhận. Sớm phải thấy người, chết phải thấy xác. Như sư phụ thật. Thật gặp bất chắc, Tống Tử An nắm chặt nắm đấm, vậy ta liều mạng cái mạng này, cũng phải đem sư phụ mang về nhà, lá dụng về cội. Trần Chu nhìn xem hắn, khẽ bước cằm. Cũng là trọng tình trọng nghĩa hắn tử. Đi thôi. Trần Chu bước nhanh hơn, vậy thì đi xem một chút, châu phủ trong hoàng cung, đến cùng cất giấu cái gì như quỷ xà thần. Một đoàn người tiếp tục đi về phía đông. Theo tới gần châu phủ khu vực hải tâm, trên đường cảnh tượng cũng càng phát ra quỷ dị. Có lẽ là Triệu Cao cái chết tin tức đã truyền về, lại hoặc là âm ti vệ đều nhận được mệnh lệnh. Dọc theo con đường này, Trần Chu bọn người lại không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Thậm chí liền bốn nên tại cửa hải binh lính tuần tra đều biến mất, tựa như là xa xa tránh khỏi bọn hắn như thế. Trần Chu một đường trải qua mấy cái thành trì, trong thành đều rất sạch sẽ, đường đi không có mưa ai. Hồng Vũ hạ đến lớn hơn, trên mặt đất nước động đã không có qua mắt cá chân, toàn bộ thế giới dường như đều ngâm tại máu trong nước. Trần Chu tại quỷ vực bên trong hết tốc độ tiến về phía trước, rốt cục tại trời tối lúc đã tới châu phủ. Dạ mạc phía dưới, trước mắt châu phủ đã bao phủ tại một loại màu đỏ sẫm u quang hạ. Tường thành cao vút trong mây, phía trên treo đầy lít nha lít nhít lớn đèn lồng đỏ. Tại như khóc như tố trong tiếng gió, đèn lồng theo gió chập chờn. Cửa thành mở rộng, vẫn không có thủ vệ. Trần Chu một đoàn người đi tại rộng lớn đại lộ bên trên. Dưới chân bàn đá xanh đường bị Hồng Vũ cọ rửa đến chân nhăn không chịu nổi, hai bên đường, từng nhà cửa sổ đóng chặt, trên đầu cửa treo một khối màu đen tấm bảng gỗ. Phía trên dùng máu tươi viết âm ti miễn tử 4 chữ lớn. Mà một chút không có treo biển hành nghề từ người ta, đại môn đóng chặt, bên trong lộ ra nồng đậm âm khí, hiển nhiên sớm đã tuyệt hậu. Thật tối. Vô Cấu vẻ mặt ghét bỏ nhíu lại cái mũi. Cái này châu phủ nhìn xem bề ngoài thì ngăn nắp, thế nào lớp vải lót bên trong tất cả đều là thi số vị. Tống Tử An sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Xem như đầu bếp, thiếu giác của hắn vốn là linh mẫn, giờ phút này kia trong không khí như có như không mùi máu tanh cùng mùi hôi thối, nhường hắn trong dạ dày một hồi rời sông lớp biển. Mà Trần Chu đem bọn hắn bảo hộ ở quỷ vực bên trong, thả mắt nhìn lại. Đường đi trong bóng tối ngẫu nhiên hiện lên mấy cái quỷ dị thân ảnh, có người, có phiêu đãng du hồn, thậm chí còn có một số mọc ra đầu thú thân người yêu vật. Bọn chúng ở trong màn đêm ghé qua, lẫn nhau ở giữa vậy mà bình an vô sự. Đây chính là châu phủ hoàng đô, đại quỷ chi hướng. Bách quỷ gia hành, yêu ma hỗn hợp, Trần Chu thậm chí cảm thấy đến người sống đến nơi này, ngược lại sẽ thành dị loại. Đang nói, phía trước đống nhiên truyền đến một hồi ồn ào tiếng ồn ào. Đương theo lấy xích sắt lê đất chói hai tiếng vang, còn có vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thả ta ra, ta không phải loạn đảng, ta không phải loạn đảng a. Ta là lương dân, ta có miễn tử bài, các ngươi không thể bắt ta. Trần Chu dừng bước lại, ánh mắt xuyên thấu màn mưa. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa đầu phố, một đội người mặc đỏ thấm giáp trụ người chấp pháp đang vây quanh ở một gia đình cổng. Bọn này người chấp pháp cùng lúc trước âm ti vệ khác biệt. Bọn hắn không có công đức kim quang hộ thể, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm sát khí, cầm trong tay lạnh lóng lánh cơn xoa. Cầm đầu người chấp pháp là cỗ chết không biết bao nhiêu năm chẳng hán, trong tay hắn mang theo một cái gầy yếu nam tử trung niên, giống sách theo một cái đợi làm thịt con gà. Nam tử kia liều mạng dãy rủa, nhưng tại tráng hán trong tay lại có vẻ bất lực lại buồn cười. Lương dân. Tráng hán suy cười một tiếng, miễn tử bài bên trong công đức đều hao tổn rỗng, ngươi cũng xứng gọi lương dân. Có người báo cáo ngươi buôn bán anh hải huyết đủ, nhân chứng vật chứng đều tại, còn dám giao biện. Mang đi, giải quyết tại chỗ, gian đe. Theo tráng hán ra lệnh một tiếng, mấy tên người chấp pháp lập tức tiến lên, thuần thục đem nam tử kia đè xuống đất. Một người trong đó cầm cương xoa, tinh chuẩn rạch ra nam tử phần gáy ra, sau đó theo xương sống một đường trượt xuống dưới đậu. Rất nhanh, một tấm da người liền bị lột xuống dưới, động tác hành vân nước chảy, nhanh đến kinh người. Trần Chu tại quỷ vực bên trong, mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt có chút chớp động. Tại hắn công đức pháp nhãn tầm mắt bên trong, nhìn thấy lại là một phen khác cảnh tượng. Bị hành hình người, trên thân màu đỏ thấm nghiệp hỏa nồng nặc đáng sợ, trong đó mơ hồ có thể thấy được mấy trương bặm mẻo hài nhi gương mặt, tại thống khổ kêu rên. Lại là chân chính đáng chết người. Trần Chu trầm tư. Trên người người này gánh vác lấy ít ra 3 đầu người chí thân mệnh, đúng là thực sự ác đồ. Trần Chu tiếp lấy quan sát, chỉ thấy những cái kia người chấp pháp lột da ra người sau, xuất ra một bó dâm dạng, sau đó thô bạo mà đem nhét vào da người bên trong, bổ sung, tạo hình. Bất quá thời gian qua một lát, một cái từ da người cùng rơm rạ tạo thành người liền đứng lên. Mà nguyên bản cái kia bị lột da nam tử, lúc này chỉ còn lại một đoàn huyết đục mơ hồ thân thể, thoi thóp nằm trên mặt đất. Người chấp pháp dùng cương xoa đem nó cắm lên, chỉ thấy máu trên thịt nồng đậm tội nghiệp nghiệp hỏa, giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, bị cương xoa hấp thu. Tội nghiệp càng hút càng nhiều, cương xoa đen nhánh và sáng. Cuối cùng, nam tử liền linh hồn đều bị rút ra, sau đó bị tráng hán nhét vào người bù nhìn bên trong. Mới vừa rồi còn đang liều mạng dãy rủa người sống, giờ phút này đê mi thuận nhãn, dưới hai tay rủ xuống, trên mặt thậm chí mang theo một tia tưởng hòa mỉm cười. Như vậy liền thành. Tráng hán thỏa mãn vô người bù nhìn bà bay, lại thêm một cái nghe lời lương dân. Đem cố này lương dân đưa đi lễ bộ, gần nhất thái tử Dạ Yến thiếu nhân thủ, quả nhiên vẫn là lương dân dùng tốt nhất. Làm xong đây hết thảy, tráng hán thu hồi cơn xoa, xuất ra xiềng xích. Trần Chu trong nháy mắt nhận ra, kia là âm ti vệ câu hồn vũ khí, phía trên còn lưu chuyển lên một tia công đức. Đại hán đi đến bên cạnh một gia đình cổng, trùng điệp gõ gõ. Đại môn mở ra một đường nhỏ, một cái khô gầy như que tuổi quỷ thủ đưa ra ngoài, trong tay bưng lấy một khối nhan sắc cảm đạm miễn từ bài. Tráng hán không nói hai lời, đem xiềng xích bọc tại tấm bảng gỗ bên trên, rất nhanh, trên xiềng xích còn sót lại một tia công đức rót vào miễn từ bài bên trong. Ông, miễn tử bài trong nháy mắt một lần nữa tỏa sáng quang trạch. Đa tạ con ra, đa tạ con ra. Trong khe cửa chui ra một cái lão quỷ, nó nhìn lấy trong tay một lần nữa bổ sung năng lượng miễn tử bài, trong mắt tràn đầy cảm kích. Kia đồ hôn trướng là ta mang vào thành bà con xa chất tử, vốn còn muốn giữ lại dưỡng lão, không nghĩ tới là nuôi không quen bạch nhãn lang. Đã trên người hắn tội nghiệt nặng như vậy, cùng nó lãng phí, không bằng lấy ra hiếu kính quang ra, thuận tiện cho nhà cái này tấm bảng hiệu tụ bệnh. Lão quỷ cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy hắc nha, lần này tốt, có những này công đức, lại có thể bảo đảm nhà ta nửa năm bình an. Tráng hán lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thấy ngươi thất thời. Nhớ kỹ, châu phủ không nuôi người rảnh rỗi, cũng không nuôi vô công người. Chương 273, Long Lý sao động chương 273, Long Lý sao động mong muốn miễn tử bài lóe lên, hoặc là ngươi đi bên ngoài lập công góp nhặt công đức, hoặc là ngươi liền báo cáo bên người ác nhân, dùng tội lỗi của bọn họ đến lốc. Nếu là ngày nào bảng hiệu diệt tráng hán lộ ra một ngụm sâm bạch răng, kia kế tiếp bị lột ra nhất hảo, chính là ngươi. Lão quỷ dọa đến khẽ run rẩy, liên tục gật đầu cúi người, đúng đúng đúng, tiểu lão nhân tránh khỏi, tiểu lão nhân nhất định nhiều lưu ý thêm. Cửa phịch một tiếng đóng lại. Trần Chu đứng tại quỷ vực bên trong, trong lòng thầm nghĩ, cái này châu phủ vận chuyển cơ chế, hắn tạm thời còn nhìn không thấu. Nhưng châu phủ một bên bóc lột công đức, một bên thu lấy tội ác, cuối cùng còn lại những cái kia bị rút khô tinh khí thần, vô công không qua bình thường quỷ hồn, thế mà cũng kỳ dị duy trì được ổn định. Thiên địa biến dị, tại trường phạt thiện dương ác thế giới quy tắc bên trong, nếu không phải có thần đạo quyền bính, công đức ngược lại thành thứ vô dụng nhất, dù cho làm ác cũng sẽ không dẫn tới lôi phạt. Lại có thể có người có thể lợi dụng công đức, cái này khiến Trần Chu không khỏi không cảm khái. Cái này ân vô đạo, thật đúng là một thiên tài. Thủ đoạn như thế, hắn toan tính mưu cũng nhất định không nhỏ. Cũng là thời điểm nhìn một chút châu phủ chủ nhân. Nghĩ tới đây, Trần Chu không tiếp tục cẩn giấu, tán đi quỷ vực, hướng bước về phía trước một bước. Màu đen dày giẫm tại huyết thủy bên trong, phát ra một tiếng vang nhỏ. Soạt, Trần Chu phát hiện, chính mình vừa ra quỷ vực, cách kia hoàng cung tới gần một bước, trên người hắc yên liền điên cuồng ra bên ngoài bốc lên, cơ hồ đem cả người hắn bọc thành một đoàn màu đen ngọn đuốc. Kia là bị Vân Hải hối sóc ngụy trang công đức kỳ quang. Trần Chu thậm chí cảm giác được, hắn càng đi về phía trước, cường tử thành bên trong long lý liền biến càng thêm phấn khởi, trên người hắn hắc yên cũng lại càng tăng nồng hậu dày đặc. Trần Chu trong lòng khẽ nhúc nhích, phía trước là phía đông. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái này phố dài cuối cùng là một tòa bao phủ tại ám hồng sắc u quang bên trong khổng lồ rẽ cung điện. Nếu là lại hướng đi về hướng đông, xuyên qua hoàng cung, qua châu phủ biên giới, chính là mênh mông đông hải, đông được địa bàn. Long Lý hưng phấn như thế, là bởi vì trong cung có cái gì, còn là bởi vì trong biển có cái gì? Trần Chu như có điều suy nghĩ. Ngay tại hắn tâm thần khẽ nhúc nhích thời điểm, phía trước đội chấp pháp rốt cục đã nhận ra sau lưng dị dạng. Ai? Cầm đầu cái kia lột da trắng hắn cực kỳ nhạy cảm, trong nháy mắt quay người. Khi hắn nhìn thấy đứng trong vũng máu, toàn thân bốc lên quần quần hắc yên Trần Chu lúc, trong mắt hung ánh sáng đại thịnh. Từ đâu tới cô hồn dã quỷ, dám nhìn trộm đội chấp pháp làm việc. Tráng hán trong tay cương xoa mang theo gió tanh chém thẳng vào mà đến. Nhưng mà, cương xoa tại khoảng cách Trần Chu ngoài thân 10 thước địa phương, mạnh mẽ dừng lại. Không phải tráng hán muốn ngừng, mà là không thể không đình chỉ. Một cái phấn nộn bé heo vó, chẳng biết lúc nào theo hắc yên bên trong rối ra, đang nhẹ nhàng chống đỡ tại lưỡi đao sắc bén bên trên. Ngục ma tiểu trư bay xuống Trần Chu đầu vai, lười biếng ngáp một cái, tựa hồ đối với cái này quấy rầy nó ngủ sâu kiến rất bất mãn. Nó mở mắt ra, sau đó trong mắt lóe lên một đạo tử mang, lẩm bẩm. Tráng hán động tác trong nháy mắt cứng đờ, trước mắt hắn thế giới bắt đầu vặn mèo, nguyên bản thẳng tắp đường đi biến thành vực sâu vô tận, vô số chương bị hắn lột bỏ người tới ra theo trong thâm viên bay ra, mang theo thê lương kêu khóc, tầng tầng lớp lớp quấn quanh ở trên người hắn, xiết tiến trong máu thịt của hắn. Tráng hán hai tay điên cuồng cào lấy mặt mình cùng thân thể, ý đồ đem người ra móc xuống tới, nhưng càng là móc cào, thân hình của hắn càng là mơ hồ, rất nhanh làm nhạt, biến mất tại thế giới hiện thực, bị cưỡng ép kéo vào tầng sâu trong cơn ác mộng. Đầu nhi, lớn. Lớn mật. Còn lại người chấp pháp thấy thế, nguyên một đám cả kinh thất sắc. Bọn hắn xem không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cái kia kinh khủng người áo đen đầu vai bé heo hừ một tiếng, bọn hắn mạnh nhất đội trưởng liền không có. Nhưng lâu dài tích lũy hung tính để bọn hắn không có lùi bước, ngược lại khơi dậy sát ý cùng tiến lên, đem loạn đảng cầm xuống, làm thành người rơm. Hơn 10 người người chấp pháp giơ lên cương xoa, vừa muốn cùng nhau tiến lên. Trần Chu có chút đưa tay, ánh mắt đạm mạc. Màu xám trắng quỷ vực trong nháy mắt mở ra, đem cả con đường bao phủ. Nguyên bản chạy xuôi huyết thủy đường đi, trong nháy mắt hóa thành màu xám trắng huyết thổ. Vô số chỉ xương tay từ dưới đất phá đất mà lên, tinh chuẩn bắt lấy mắt cá chân bọn họ. Đây là vật gì? Chân của ta không động được. Người chấp pháp nhóm hoảng sợ phát hiện, những cái kia xương tay lực lớn vô cùng, mặc cho bọn hắn như thế nào vùng chặt, chặt đứt một cái, lại có hai cái vươn ra. Tử khí theo xương tay lan tràn mà lên, cấp tốc ăn mòn thân thể của bọn họ. Đi xuống đi. Trần Chu bàn tay lăng không ấn xuống. Xương tay đột nhiên phát lực, giống nổ củ cải như thế, đem đám hung thần ác sát này người chấp pháp mạnh mẽ lôi vào bế thổ chỗ sâu. Không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Phù phù, phù phù trên mặt đất chỉ để lại một nguyên một đám sâu hấp động không thấy đáy, một lát sau, bế thổ nhúc đích, khôi phục bước. Cái này liền xong rồi. Vô cấu theo Trần Chu sau lưng nô đầu ra, chật chật lưỡi, bọn gia hỏa này nhìn xem rất hung, thế nào như thế không trải qua đánh. Trần Chu phủi tay, thản nhiên nói, đám người này xa so với âm ti vệ yếu ớt. Bọn hắn mặc dù cũng là quỷ thể, nhưng khả năng là không có kết nối hồn tuyến, tùy tiện liền có thể bóc chết. Có lẽ Trần Chu suy tư, là bởi vì bọn hắn làm công việc bẩn thỉu quá nhiều, tội nghiệp quá nặng, liền ân vô đạo đều không dám tùy tiện đem chính mình hồn tuyến cùng bọn hắn tương liên, sợ bị phản vệ. Cho nên, bọn hắn chỉ là thuần túy tiêu hao thành phẩm, đương nhiên tốt giải quyết. Một đội chấp pháp gần như toàn diệt, Trần Chu cố ý còn để lại mấy cái quỷ không có giết. Giờ phút này, bọn hắn đã sợ đến sợ vỡ mật. Nhìn xem đồng bạn nguyên một đám bị chôn sống, cảm thụ được trước mắt hắc bảo nhân này trên người tán phát ra kia cố khiến linh hồn run rẩy khí tức khủng bố, bọn hắn liền hô hấp đều biến khó khăn. Phù phù, đầu gối mềm nhũn, mấy cái quỷ đồng loạt quỳ đầy đất, đầu đập đến vang ầm ầm. Không, không biết là vị đại nhân kia dáng lâm bọn hắn có thể cảm giác được, trước mắt hắc bảo nhân này, so với bọn hắn thấy qua bất luận một vị nào âm ti thống lĩnh đều khủng bố hơn. Loại khí tức kia, cao cao tại thượng, coi thường thương sinh, thậm chí để bọn hắn nhớ tới trong thâm cung vị kia cung phụ. Trần Chu cúi đầu, nhìn xem quỷ gối huyết thủy bên trong mấy cái quỷ, thản nhiên nói: "Đi nói cho Ân Vô Đạo, hắn mời khách người tới." Nhường hắn đem cửa mở ra, đem đường quét sạch sẽ. Nghe được Ân Vô Đạo ba chữ, quỳ trên mặt đất người chấp pháp tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân kịch chấn. Kia là thái tử điện hạ tục danh. Tại toàn bộ châu phủ, dám gọi thẳng thái tử tục danh người, ngoại trừ bị bệnh liệt giường lao hoàng đế, chỉ sợ còn chưa ra đời. Một người trong đó đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, lập tức liên tưởng đến đêm qua trận kia chấn động toàn thành biến cố, cùng sáng nay trong cung truyền tới phong thanh, còn có Triệu Cao công công chết thảm. Truyền thuyết đêm qua có người bóp nát thái tử công nước mắt, sáng nay nghe đồn liền Cửu Thiên Tuế Triệu Cao cũng bỏ mình. Chẳng lẽ chính là trước mắt vị này? Hai bậc chi chủ, hắn mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới, lộn nhào quỳ tốt, đầu đập đến vang động trời, đem trên đất huyết thủy đều tung tóe. Là tiểu nhân đi luôn thông truyền, cái này đi. Chương 274, Ân Vô Đạo chương 274, Ân Vô Đạo nhưng mà căn bản không cần hắn chân chạy. Ngay tại Trần Chu vừa dứt tiếng trong nháy mắt, đông, một tiếng trầm muộn tiếng chuông truyền đến, chấn động đến đầy trời hồng vũ đều dừng lại một cái chớp mắt. Cuối con đường trong bóng tối, đột nhiên sáng lên từng dãy màu trắng bệnh đèn cung đình. Đèn đuốc như rồng, cuốn lượn mà đến. Một đỉnh to lớn 16 nhấp kiệu liễn, tại vô số sắc mặt trắng bệnh, thoa má đỏ cung nữ thái giám chen chúc hạ, chậm rãi từ trong bóng tối hiện hiện. Một đạo trong sáng dễ nghe thanh âm, theo kiệu liễn bên trong truyền ra, xuyên thấu màn mưa. Quý khách lâm môn, Vô Đạo không có từ xa tiếp đón, thật sự là sai lầm. Theo thanh âm phiêu đến, kiệu liễn lụa mỏng bị xốc lên. Một người mặc màu vàng sáng thường phục nam tử trẻ tuổi đi ra. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất nho nhã, cũng không có mang mũ miệng, chỉ là tùy ý thắt phát. Trái trên mắt còn được một khối bạc sa, mơ hồ có thể nhìn thấy bạc sa về sau ánh mắt mang theo mấy tia vết máu. Ân Vô Đạo hạ cố kiệu, tùy ý hồng vũ rơi vào trên người, cũng không để ý chút nào. Hắn bước nhanh đi đến Trần Chu trước mặt, nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất người chấp pháp, lại liếc mắt nhìn Trần Chu, nụ cười trên mặt càng đậm. Hai bậc chi chủ, Bạch Cốt Quan Thần Tôn đại giá quang lâm, nhường cái này toàn thành ố hế đều lộ ra thanh tịnh mấy phần. Ân Vô Đạo có chút chắc tay, dáng vẻ thả cứ thấp, hoàn toàn không có một nước thái tử giá đỡ. Sáng nay Triệu Cao không hiểu chuyện, va chạm tôn thượng, chết chưa hết tội. Cô đã sai người đem hắn trong cung bài bị bổ, đưa đi thiện phòng làm củi đốt, hy vọng có thể tiêu tôn chạy lên nao chi khí. Nói lời này lúc, hắn ngữ khí bình thường, tựa như là đàm luận ven đường bình thường cỏ dại. Trần Chu nhìn trước mắt người, trong lòng có hơi hơi lắm. Người này không đơn giản, không chỉ có bởi vì Trần Chu một cái nhìn ra hắn vừa tới thất giai, còn chưa nhất khế thực lực, càng là bởi vì bị chính mình cách không nổ đả thương một con mắt, giết thiếp thân thái giám, giờ phút này gặp mặt không chỉ có không có chút nào sắc ý, ngược lại còn có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy, thậm chí chủ động đem dáng vẻ bày thấp như vậy. Cái này hoặc là không tim không phổi đồ đần, hoặc là chính là một cái bụng dạ cực sâu tên điên. Trần Chu không cảm thấy Ân Vô Đạo sẽ là cái trước. Thái tử khách khí. Trần Chu cũng cười, chỉ là nụ cười kia giấu ở bóng ma phía dưới, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Bản tôn là người thô hảo, không hiểu cái gì cấp bậc lễ nghĩa, đêm qua tay trưởng đã thương thái tử một con mắt, thái tử không ngại à? Để ý. Ân Vô Đạo sờ lên chính mình được lụa trắng mắt trái, khẽ cười một tiếng, ngón tay dính một chút dỉ ra vết máu, thả ở trong miệng mút vào một chút. Làm sao lại để ý? Cái này mắt xem quen rồi, thế gian này dối trá cùng dơ bẩn, đã sớm không muốn. Trong cung lãnh tịch, trước kia giữ lại nó, nhìn xem những cái kia sâu kiến vì mạng sống đau khổ dãy rủa, cũng là có mấy phần thú. Nhưng thấy lâu, cũng liền án. Tôn thượng ra tay giúp cô hủy nó, giúp cô khứ trừ nghiệp chướng, cô cảm kích còn đến không kịp đâu. Huống chi Ân Vô Đạo đống nhiên tiến lên một bước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Chu, trong mắt lóe ra gần như cuồng nhiệt quan mang. Nếu là một con mắt, có thể đổi lấy tôn thượng dạng này cường giả vào cuộc, kia đừng nói một con mắt, liền xem như đem cô viên này đầu lâu cầm lấy đi, cũng là đáng. Thần tôn, mời. Ấn Vô Đạo nghiêng người, làm một cái mời thủ thế, chỉ hướng kia đỉnh xa hoa tiểu liễn. Cung trong tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, phu hoàng bế quan, tối nay từ cô làm chủ. Trần Chu nhíu mày, cũng được, vừa vặn liền hắn ý, đi xem một chút trong cung đến cùng có cái gì, có thể khiến cho Long Lý như thế phấn khởi. Tốt. Trần Chu lên tiếng, nhanh chân đi hướng tiểu liễn. Vô Cấu cùng bé heo theo sát phía sau, Vô Cấu đi ngang qua Ân Vô Đạo bên người lúc, còn cố ý nhìn cái kia chỉ chịu tổn thương ánh mắt một cái, chật chật hai tiếng. Tống Tử An có chiếc kia to lớn hát qua, do dự một chút, cũng kiên trì đi theo. Ân Vô Đạo nhìn thoáng qua Tống Tử An, cũng không hỏi nhiều, chỉ là hướng về phía hạ nhân phất phất tay. Đã tôn thượng nói, muốn đem đường quét sạch sẽ, vậy cũng chớ giữ lại trướng mắt đồ vật. Đừng hỏng khách quý hào hứng. Là. Theo Trần Chu một đoàn người ngồi lên tiểu liễn, trùng trùng điệp điệp đội nghi trượng quanh người, hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến. Trên đường phố, duy nhất còn lại mấy cái người chấp pháp còn tại run lẩy bẩy, cho là mình trốn qua một kiếp. Vừa rồi cái kia lên tiếng muốn đi thông truyền người chấp pháp, nhìn xem đi xa tiểu đuổi, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một cái. Mẹ nó, hù chết lão tử. Cái này hai vực chi chủ đến cùng là thần thánh phương nào? Liên thái tử điện hạ đều bị hắn làm bị thương một con mắt, thế mà còn khách khí như vậy. Bên cạnh một cái thuộc hạ lại gần, nhìn trên mặt đất huyết thủy cùng người bù nhìn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đầu nhi, chúng ta bây giờ về hình bộ phục mệnh sao? Cái kia tiểu đầu mục vừa định gật đầu, đột nhiên nhìn thấy tiểu liễn cái khác cung nữ bọn thái giám cũng không có toàn bộ rời đi, mà là lưu lại mấy cái, mà không thay đổi hướng bọn họ đi tới. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Không nghe thấy thái tử nói sao? Muốn đem rửa sạch sẽ. Thế nào tẩy? Đương nhiên là dùng huyết tẩy. Các cung nữ đột nhiên bạo khởi, trong tay móng tay tăng gọn như đao, trong nháy mắt đâm xuyên qua mấy cái kia người chấp pháp lồng ngực. Cùng lúc đó, trước đó cái kia chủ động dâng ra miễn từ bài, báo cáo nhà mình chất tử lão quỷ, đang nuốt ở trong khe cửa nhìn lén. Đột nhiên, đại môn bị một cỗ cự lực phá tan. Đã thái tử nói muốn rửa sạch, vậy thì tắm đến hoàn toàn điểm. Bọn hắn va chạm quý khách, là bọn hắn hình bộ không phải, nói thế nào cũng phải bày tỏ một chút. Lão quỷ trên thân cũng tích lũy không ít tội người ta. Cung nữ thâm trầm cười, đi hướng dọa có quắp lão quỷ. Vừa bạn, đem hắn cũng thanh tẩy, lột ra, cùng vừa rồi cái kia chất tử góp thành một đôi, cũng tốt để bọn hắn thúc cháu đoàn tụ. Không. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa trên đường phố vang lên. Nhưng không có bất kỳ người nào dám nhô đầu ra nhìn một chút, thậm chí liền kia hồng vũ thanh âm, tựa hồ cũng lấn át cái này thê lương kêu rên. Lụa trắng tiệu liễn chậm rãi lái vào chính trung tâm thâm cung. Nơi này hồng vũ dường như so bên ngoài còn muốn lớn hơn mấy phần, đánh vào xương chế tiệu trên đỉnh, phát ra lốp bốp tiếng vang. Tiến cửa cung, Trần Chu cũng cảm giác được dị dạng. Hắn phát hiện mình càng đến gần cung nội chỗ sâu, trên người hắc yến bốc lên đến thì càng nhiều, quả thực giống như là cháy ống khói. Mà tại phúc thọ chỉ bên trong Long Lý, đã hưng phấn đến khó lấy khắc chế. Trần Chu nhíu mày, tận lực đem bên ngoài thân hắc yến áp chế xuống. Ngồi ở bên cạnh Vô Cấu nhìn ra Trần Chu trên người không giống bình thường, hắn lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào? Ta nhìn trên người ngươi công đức sao động thật sự, là ngươi kia mấy con cá nhỏ xẻ ra chuyện." Trần Chu không có giấu giếm hắn, truyền âm nói, Long Lý bỗng nhiên biến rất hưng phấn, giống như là tới cái gì động thiên phúc địa như thế. Hưng phấn? Vô Cấu nhíu mày, hắn vén rèm lên một góc, nhìn thoáng qua bên ngoài đèn nhánh thâm thúy dãy cung điện, lại nhìn một chút dưới chân đại điện. Vậy thì đúng rồi, phía dưới này là long mạch. Chương 275, quét dọn giường chiếu đón lấy chương 275, quét dọn giường chiếu đón lấy long mạch. Trần Chu trong lòng hơi động. Không sai, một châu chi địa, tất có long mạch hội tụ, chính là địa mạch tinh khí vị trí. Vô Cấu giải thích nói, Long Lý nghe đồn rất nhiều người cũng là biết đến, nghe đồn loại này trên trời rơi xuống thủy thú là nhân đạo đại hưng cụ hiện, thậm chí có hy vọng hóa rồng, cảm ứng được long mạch tự nhiên hưng phấn. Bất quá Vô Cấu lời nói xoay chuyển, gương mặt non nớt bên trên lộ ra một tia cổ quái ý cười. Người cũng biết, thiên địa không giống, cái này châu phủ long mạch cũng kém không nhiều như thế tình huống, cũng không phải cái gì đồ tốt. Bình thường long mạch kia là hoàng đạo chính khí, vạn đà bất xâm. Nhưng cái này dưới đất long mạch, ta ngửi thấy một cỗ hư thối hương vị. Châu phủ xây dựng ở long mạch phía trên, nhìn như là mượn long khí trấn áp quốc vận, ta nhìn à, ngược lại càng giống là dựa vào cái này long mạch chi khí trấn áp dưới nền đất cái gì ghê gớm mấy thứ bẩn thỉu. Lại hoặc là Vô Cấu nheo mắt lại, bọn hắn tại dùng long mạch nuôi quỷ. Nuôi thì Trần Chu minh bạch. Vô Cấu kiến thức rộng rãi, dưới mặt đất đổ vật lại là hắn am hiểu lĩnh vực, suy đoán của hắn tuyệt đối không phải không có lý. Nhưng Long Lý hưng phấn như vậy, có lẽ cái này biến dị long mạch chính là nó hóa rồng thời cơ cũng có nói. Trần Chu như có điều suy nghĩ. Vô Cấu bĩu môi, ai biết được, cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, dưới nền đất mấy thứ bẩn thỉu còn nhiều, ô uế viễn siêu tưởng tượng của ngươi, bẩn tăng trước kia liền gặp qua không ít. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kim Phật hàng thế cũng xác thực cùng phương diện này có quan hệ, kim Phật giáng lâm chọn cũng là tại long mạch phía trên, cũng không phải là châu phủ, chỉ là châu phủ vừa lúc xây dựng ở long mạch bên trên mà thôi. Hấp thu một châu tinh hoa chi địa, mạnh vận tụ tập, tự sẽ có phụ cận cường giả bị nó hấp dẫn. Đang nói, tiểu liễn ngừng lại. Tôn thượng, tới. Ân Vô Đạo thanh âm truyền đến. Trần Chu đi xuống tiểu liễn, phát hiện mình đang đứng tại một tòa to lớn trước đại điện. Đại điện tên là Thái Hòa Điện, vốn nên là bách quan triều bái chi điện. Giờ phút này cửa điện mở rộng, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Nhưng Trần Chu phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên đại điện, văn võ bá quan phân loại hai bên, nguyên một đám thân mặc triều phục, cầm trong tay ngọc hốt, đê mi thuận nhãn. Tại Trần Chu cảm giác phía dưới, bọn hắn cơ hồ không phải người sống, không có sinh cơ, tất cả đều là tử khí. có một ít là người mặc da người quỷ tướng, túi da phía dưới hắc khí lờ lờ, một số khác thì cùng Triệu Cao cùng loại, dứt khoát liền trực tiếp là hồn thể. Bọn hắn tất cả đều dựa vào vương triều khí vận, miễn cưỡng che giấu trên người tử khí cùng nhiều sóng, duy trì lấy làm người lý trí. Đây là một khi quỷ thần. Chúng khách ra, còn không bái kiến quý khách. Ân Vô Đạo đứng tại cao trên bậc, nhàn nhạt mở miệng. Tham kiến Bạch Cốt thần tôn. Văn võ bá quan cùng nhau quỳ xuống, thanh âm đều nhịp, lại lộ ra một cỗ không nói ra được âm lãnh. Ân Vô Đạo đi xuống, mời Trần Chu ngồi vào vị trí. Tôn thượng, cung trong đơn sơ, còn mời ở tạm mấy ngày. Đông Bực Thương Minh hoàng tử mấy ngày nữa liền tới, đến lúc đó liền có thể cùng bàn đại sự. Trần Chu đương nhiên không gì không thể, hắn cũng có chính mình tính toán, vừa vặn mượn cơ hội tìm kiếm cái này lòng mạch hư thực. Trong bữa tiệc, Trần Chu thử dò xét nói, thái tử điện hạ, cái này cả triều văn võ cũng là có một phong cách riêng. Ân Vô Đạo bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, cười nói, tôn thượng chê cười. Người sống phần lớn ngu muội, lại tham sống sợ chết, cái nào có quỷ thần dùng tốt. Bọn hắn không cần bổng lộc, không cần nghỉ mục, càng muốn là cô máu chảy đầu rơi. Trần Chu cũng cười, nói như vậy, châu phủ đã là người độc đoán. Cũng có thể nói như vậy. Ân Vô Đạo mười phần thẳng thắn. Về phần phụ hoàng hắn chỉ đại điện phía sau kia sâu không thấy đáy hắc ám. Phụ hoàng thân thể ôm việc gì, nằm trên giường nhiều năm, thiên hạ này sự tình, đã sớm lười nhắc quản. Trong lời nói đối hoàng quyền không có chút nào kính sợ, thậm chí mang theo một tia đùa cợt. Nói xong, hắn xích lại gần Trần Chu, hạ giọng, thế nào, tôn thượng cũng đúng vị trí kia cảm thấy hứng thú không? Như cái này hoàng vị tôn thượng mong muốn, cô có thể hai tay dâng lên. Thái tử nói đùa, bản tôn nhàn vân giá hạ, không làm được cái này cá chậu chim lồng. Trần Chu nhàn nhạt từ chối. Ân Vô Đạo cũng không thất vọng, một mình rót rượu, tự mình kiếm chuyện vui đùa. Thẳng đến một cái cung nữ ăn mặc người tới hắn bên cạnh thân, tại hắn bên tai nói nhỏ vài câu sau, Ân Vô Đạo mới khẽ nhíu mày. Hắn đặt chén rượu xuống, đứng dậy đối với Trần Chu chắp tay, hãy nay nói, tôn thượng, cung trong có chút việc vặt cần cô tự mình xử lý, sợ là không thể bồi tôn thượng tận hứng. Tôn thượng lại trong cung tự thiện, nếu có chiêu đãi không chú đáo chỗ, còn mong rộng lòng tha thứ. Nói xong, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, khoe miệng lại câu lên một vệt nụ cười. Về phần hình bộ đám kia không có nhãn lực độc đáo đổ vật va chạm tôn thượng một chuyện, cô đã để người chuẩn bị tốt nhận lỗi, sau đó liền sẽ đưa đến tôn thượng trước giường. Kia cô liền xin được cáo lui trước. Trần Chu khẽ bước cằm, thái tử xin cứ tự nhiên. Ân Vô Đạo không cần phải nhiều lời nữa, quay người theo kia cung nữ vội vàng hướng về đại điện phía sau sâu trong bóng tối đi đến. Chủ nhân rời sân, Trần Chu cũng không cùng ma quỷ như thế cả triều văn võ diễn kịch. Hắn tiện tay đưa tới một tên thái giám dẫn đường, mang theo Vô Cấu bọn người rời đi Thái Hòa điện. Yến hội giải tán lúc sau, thái giám an bài Trần Chu một đoàn người tiến vào thiên điện. Mới vừa vào phòng, một mực trầm mặc không nói Tống Tử An bỗng nhiên kéo lại Trần Chu ống tay áo. "Đại nhân." Tống Tử An thần sắc kích động, mũi thở càng không ngừng có rúm. "Ta ngửi thấy, là Hạc Vũ hương vị. Liên ở phụ cận đây, rất nồng nặc, tuyệt đối không sai." Trần Chu sững sờ, "Ngươi xác định?" "Cái gì Hạc Vũ?" "Thiên chân vạn sát." Tống Tử An chắc chắn nói, "Là sư phụ ta nuôi hạt, lâu dài bị sư phụ cho ăn linh dược, lông vũ bên trên có một cố đặc thù mùi thuốc, ta ngửi vài chục năm, tuyệt sẽ không sai." Nói, hắn từ trong ngực móc ra một tờ giấy vàng, cực nhanh xếp thành một cái hạt giấy. Hắn cắn nát ngón tay, điểm tại hạt giấy trên ánh mắt. Dính máu hạt giấy rất nhanh lượn bay lên, quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó trực tiếp hướng phía thiên điện bên ngoài một bức tường cao bay đi. Ở bên kia, Tống Tử An đại hỉ, liền vội vàng đuổi theo. Hạt giấy bay cực nhanh, mắt thấy là phải vượt qua bức tường kia màu đỏ thành cung. Nhưng mà, ngay tại hạt giấy vừa mới bay lên đầu tường trong nháy mắt, nguyên bản bằng phẳng màu đỏ thành cung, đống nhiên giống sống như thế nhuyễn động. Trên mặt tường đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, giống như là một há to mồm, trực tiếp đem hạt giấy nuốt vào. Thành cung lại bốn phía hít hà, không có lại tìm được cái gì không tuân quy củ đồ vật, sau đó vết nứt mới chậm rãi khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này Tống Tử An giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau. "Đại nhân, tường này Trần Chu cùng Vô Cấu cũng đi ra." Trần Chu nhìn xem kia mặt tường, thầm thở dài nói, trong hoàng cung quả nhiên không có một cái là tử vận. Trong tường bịt lại ngạ tử quỷ. Vô Cấu nhìn lướt qua, không có hứng thú gì. Châu phủ vốn là vạn quỷ chi hướng, bình thường. Tống Tử An lại không lo được sợ hãi, hắn lo lắng nhìn về phía Trần Chu. "Đại nhân, vừa rồi hạc giấy đúng là hướng bên kia bay, sư phụ hạc khẳng định ở bên trong." Trần Chu nhìn xem hắn bộ kia lo lắng bộ dáng, trong lòng đột nhiên động một cái. "Hạc, linh dược nuôi nấng, mùi thuốc." Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trước đó vài ngày, Vương Tử Thành tụ vận các bên trong, không phải bay tới một đám đan đỉnh tiên hạ sao? Chương 276, hóa ra là nhà ngươi hạc. Chương 276, hóa ra là nhà ngươi hạc. Ngươi mới vừa nói, sư phụ ngươi nuôi mấy cái hạc? Trần Chu như có điều suy nghĩ hỏi. Tống Tử An mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn thành thật trả lời. "Bẩm đại nhân, hết thảy năm con, sư phụ yêu hạc, thường lấy linh cốc linh thiện nuôi nấng. Kia trong đó, có phải hay không có một cái già nhất, cũng lớn nhất linh tính?" Trần Chu tiếp tục truy vấn, gọi Hà Linh hạc. Tống Tử An đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, "Đại nhân làm sao biết?" "Không sai, cái kia hạc gọi A Linh. Nó là sư phụ sủng ái nhất, ngày bình thường thông hiểu nhân ngôn, thậm chí khả năng giúp đỡ sư phụ xem lửa đợi. A Linh bình thường thích nhất ngồi xổm bếp lò, bởi vì bếp lò ấm áp, hơn nữa sư phụ mỗi lần làm xong đồ ăn, cái thứ nhất nếm thức ăn tươi khẳng định là nó." Trần Chu phá án, "Cái này không phải liền là nhà mình tụ vận các bên trong cái kia?" Cùng Bất Lao Tùng nhìn nhau hai tướng ghét, bị nổ sợi lông đều ngao ngao kêu to láo hạt sao. Chắc không được nó luôn luôn nhìn chằm chằm Lý Quả Phụ tiệm cơm mà người, đối bếp lò tình hữu độc trùng, coi như không có lửa cũng muốn một chân đứng ở phía trên mà người. hóa ra là tại tưởng niệm chủ cũ, là đang thứ bậc một ngụm nếm thức ăn tươi đồ ăn. Lão Hạc bay đến Uổng Tử Thành, đổ thừa không đi, chỉ sợ không chỉ có là bởi vì tụ vận các linh vận, càng là bởi vì nó đem nơi đó xem như mới nhà, tại chờ một cái về không được người. Trần Chu nhìn xem Tống Tử An sung mãn mong đợi ánh mắt, trong lòng than nhẹ một tiếng. Ngươi đừng nội. Trần Chu đưa tay hướng phía dưới để ép, ra hiệu hắn tỉnh táo. Sư phụ ngươi Hạc cũng không tại cái này trong thâm cung, tại kia. A. Tống Tử An ngây ngẩn cả người, miệng mở rộng, nửa ngày không có kịp phản ứng. Trần Chu háng giọng một cái, đem Hà Linh Hạc tại tụ vận các ngồi xổm bếp lò, cùng Bất Lao Tùng đánh nhau, cùng bị chính mình nổ lông chuyện lớn khái nói một lần. Theo Trần Chu miêu tả, Tống Tử An ánh mắt càng ngày càng sáng. Không sai, không sai, cái kia chính là A Linh. Nó nhất hộ đã ăn, cũng chỉ có nó dám ở sư phụ bếp lò bên trên dương oai, quá tốt rồi, A Linh còn sống, nó còn sống. Đối với Tống Tử An mà nói, Lao Hạc không chỉ có là sư phụ sủng vật, càng là hắn cùng sư phụ ở giữa còn sót lại liên hệ. Hạc còn sống, liền mang ý nghĩa sư phụ khả năng cũng. Đại nhân, Tống Tử An vội vàng hỏi, A Linh đã đi ngài nơi đó, vậy nó đến thời điểm, bên người nhưng có người đi theo. Có không có một cái nào có nổi lão nhân? Trần Chu lắc đầu. Không có. Trần Chu An ngay nói thật, nó mang theo mấy cái hạt chính mình bay tới, tới tụ vận cắt sau liền đổ thừa không đi. Tống Tử An trong mắt quang mang ảm đạm mấy phần, nhưng rất nhanh lại lần nữa dấy lên. Đã hạc bay mất, giải thích rõ sư phụ lúc ấy khả năng dự cảm được nguy hiểm gì, sớm đem A Linh thả đi. Tống Tử An tự lẩm bẩm, giống như là tại bản thân an ủi. A Linh thông linh, nó biết chỗ nào an toàn, nó có thể bay tới đại nhân nơi đó, giải thích do nó biết đại nhân có thể bảo vệ nó. Lập tức, hắn lại nhíu mày, nhìn về phía bức tường kia thôn vệ hạc giấy quỷ dị thành cung. Thật là, đã A Linh tại đại nhân nơi đó, vậy trong này vì sao lại có như thế nồng đậm hạc vũ hương vị? Mùi vị kia kéo dài không tiêu tan, thậm chí xông vào bức tường. Trần Chu trầm ngâm một lát, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thành cung chỗ sâu. Có lẽ là sư phụ ngươi vào cung lúc lưu lại. Đã hạc bay mất, giải thích rõ sư phụ ngươi xác thực gặp không thể đối kháng. Nhưng cái này thành cung bên trong đã có lưu lại khí tức, thậm chí có thể dẫn động ngươi hạc giấy, giải thích rõ sư phụ ngươi xác thực tới qua nơi này, hơn nữa đợi thời gian không ngắn. Thậm chí có khả năng hắn ở chỗ này lưu lại qua thứ gì, hoặc là bố trí qua thủ đoạn gì. Trần Chu vô vỗ Tống Tử An bà bay, giúp hắn bình phục khoái động tâm tư. Chớ nóng nội, chỉ cần tới qua, liền nhất định có vết tích. Đã tường này không muốn để cho chúng ta nhìn, vậy chúng ta liền đổi cái phương thức nhìn. Dỗ dành xong Tống Tử An, Trần Chu nhường hắn đi trước bên cạnh nghỉ ngơi, bình phục một hạ tâm tình. Tống Tử An mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết mình hiện tại rối loạn tâm lòng, chỉ có thể cố nén xúc động, lui sang một bên. Trần Chu xoay người, ánh mắt rơi vào một mực tại bên cạnh vừa ăn linh quả xem trò vui vô cấu trên thân. Nhìn đủ chưa? Trần Chu cười như không cười hỏi. Vô cấu nhai lấy quả, mơ hồ không do nói, rất cảm nhân a. Bất quá trong cung này tưởng quả thật có chút ý tứ, liền bần tăng đều nhìn không thấu bên trong giấu bao nhiêu ngạ tử quỷ. Trần Chu chỉ dưới chân mặt đất, đã tới, không làm chút gì quá thua lỗ. Ngươi không phải sẽ độn địa thuật sao? Giúp ta đi dưới mặt đất tìm kiếm. Dò xét cái gì? Vô cấu cảnh giác lui ra phía sau một bước, đem linh quả hộ trong ngực, ngươi đừng nghĩ lừa ta. Dò xét long mạch. Trần Chu ngữ khí bình tĩnh. Long Lý hưng phấn như vậy, theo tiến cung bắt đầu liền sao động bất an, ta tổng phải biết phía dưới đến cùng có cái gì, khả năng quyết định bữa cơm này thế nào ăn. Không đi. Vô cấu đem đầu dao như đánh trống chậu, trên mặt thịt đi theo loạn chiến. Ngươi nghe nghe ngươi nói chính là tiếng người sao? Dưới mặt đất mấy thứ bẩn thỉu nhiều như vậy, ngươi để cho ta đi. Ta chỉ là tay trói gà không chặt hai đồng. Vô cấu mở to hai mắt nhìn, hơn nữa đây chính là hoàng cung dưới mặt đất, không chừng có bao nhiêu đoan hồn ác quỷ. Bạn nhất bị bắt lại, bần tăng cái này ra miệng thịt mềm, còn không bị bọn hắn làm thành điểm tâm. Ta không đi, muốn đi, ngươi là ma đầu, ngươi ra dạy. Trần Chu cũng không nói nhảm, đem Tống Tử An sách đi qua, Trần Ung Dung nói, sau khi chuyện thành công, ta nhường Tống Tử An chuyên môn làm cho ngươi một bản toàn tịch. Muốn ăn cái gì chút gì, bao ăn no. Tay nghề của hắn ngươi cũng hưởng qua, đây chính là tương lai thiên chủ hứa hẹn. Thành giao. Vô cấu nghiêm mặt nói, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Bần tăng lúc này đi một chuyến, vì thiên hạ thương sinh, vì xác minh trần tướng, bần tăng nghĩa bất dung tử. Nói xong, trên người hắn kim quang lóe lên, cả người trong nháy mắt chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tống Tử An ở bên cạnh nhìn xem một màn này, yếu ớt nói, đại nhân, nhường đại sư một người đi, thật không có chuyện gì sao? Hắn nhìn, thật vẫn còn con nít. Trần Chu cười cười, nhìn xem vô cấu biến mất mặt đất, yên tâm. Trên đời này có thể coi hắn là điểm tâm ăn đồ vật, còn chưa ra đời đâu. Đại nguyện địa tạng là kẻ hung hãn, vô cấu là loại người hung ác phân hồn, dưới mặt đất mấy thứ bẩn thỉu nếu là chọc hắn, không chừng ai ăn ai đây. Đuổi đi vô cấu, Trần Chu chính mình cũng chuẩn bị khởi hành. Thiên điện tuy tốt, nhưng hắn cũng không phải đến ngủ. Tiến hội ở giữa từng nghe nói Lao hoàng đế bệnh nặng giường nằm, ngày thường làm không gặp người, trong cung còn có một vị rất thần bí cung phụng, cũng theo không gặp người. Ân vô đạo mặc dù cầm quyền, nhưng cái này hoàng cung chỗ sâu, hiển nhiên còn cất giấu rất nhiều bí mật. Bí mật nhiều như vậy, Trần Chu đều cảm thấy rất hứng thú. Trong cung lệ quỷ thành đàn, tử khí ung tùm, đối với những người khác là đầm rồng hang hổ, nhưng đối với tà ma mà nói, đó không phải là nhà mình hậu hoa viên sao? Khẳng định đều ngăn không được hắn. Chương 277, đại địa đốm đen. Chương 277, đại địa đốm đen. Trần Chu nghĩ như vậy, đang chuẩn bị rút vào quỷ vực đi trong cung đi một chút, thức hải bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi đặc thù chấn động. Kia là thông qua tín ngưỡng sợi tơ tin tức truyền đến, chỉ có hắn mấy cái hạch tâm tín đồ khả năng cự ly xa đưa tin. Trần Chu nhắm mắt cảm ứng, phát hiện là dịch tử. Tính toán thời gian lời nói, hắn cùng độc dược kia hai tên gia hỏa, không sai biệt lắm cũng nên chui vào đông ngực.
Đại nhân, nghe được sao?
Dịch thử thanh âm hưng phấn tại thức hải bên trong vang lên, bối cảnh âm dường như còn có sóng biển đập âm thanh.
Có chuyện mau nói.
Trần Chu đáp lại nói, ta cùng độc dược cái kia xỏa điệu đã đến đông ngực biên giới, ngay tại Sơn Hà Quan phụ cận.
Dịch thử bắt đầu báo cáo, đại nhân, cái này đông ngực không thích hợp a.
Sơn Hà Quan đã mở, theo lý thuyết hẳn là nghiêm tra ra vào, kết quả hiện tại đại môn rộng mở, số lớn tôm cá giải tướng đang đi ra ngoài, giống như là chạy nạn như thế. Còn có thật nhiều trước kia bị thuê hoặc là ở rể tới đông vực tu sĩ nhân tộc, cũng là mang nhà mang người ra bên ngoài chạy. Ta cùng độc dược vừa rồi bắt mấy cái lạc đàn tiểu ngư yêu ép hỏi, nghe nói vô tận hải vực bên trong gần nhất chẳng biết tại sao, thật nhiều địa phương xuất hiện biển sâu Haban.
Haban?
Trần Chu nhíu mày.
Đúng,
Hải Hoàng giao nhân tộc đang đem tất cả hải vực sinh linh đuổi ra ngoài, trong thời gian ngắn không cho phép bọn họ lại trở về.
Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể hướng nội lục di chuyển, thậm chí muốn đi chúng ta bắc vực chạy.
Bọn hắn hưởng qua bắc vực hòa tan sau tuyết nước, nói bắc vực rất sạch sẽ.
Trần Chu trong lòng hơi động,
Haban
cũng là kim Phật hàng thế điểm bảo sao?
Trần Chu để bọn hắn tiếp tục nhìn chằm chằm, chính mình cẩn thận một chút, tiếp tục dò xét Haban nơi phát ra.
Đông vực hoàng tộc thực lực sâu không lường được, ít ra tại thất giai trở lên, gặp nguy hiểm trước bảo toàn chính mình.
Bao tại chuột chuột trên thân, chuột chuột thật là tường thụy đứng đầu, bảo mệnh bản sự nhất lưu.
Dịch thử lời thề son sắt mà bảo chứng.
Chắc đức cùng dịch thử liên hệ sau, cũng không lâu lắm, lại một đường tin tức truyền đến.
Lần này tin tức vô cùng ngắn gọn, chỉ có ba chữ:
Tây vực nguy
là biểu.
Trần Chu sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.
Biểu mặc dù lời nói thiếu, phản ứng chậm, nhưng rất ít giống như bây giờ, liền chuyện nguyên do đều không có nói rõ, chỉ còn sót lại đơn giản nhất ba chữ:
nàng là gặp không cách nào xử lý nguy hiểm.
Vẫn là Tây vực bản thân liền là nguy hiểm to lớn nguyên.
Trần Chu không chút suy nghĩ, lập tức chuẩn bị phát động bạch cốt giáng lâm đi xem một chút biểu tình huống.
Nhưng sử dụng về sau, lại phát hiện có thể lựa chọn tín đồ vật chứa bên trong, vậy mà không có biểu tuyển hạng.
Ý vị này biểu bản thể khả năng đã bị thương nặng, thậm chí tạm thời đã mất đi ý thức.
Trần Chu cau mày, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn giáng lâm tại Uổng Tử Thành bên trong Cửu Nhi trên người.
Biểu tại trước khi đi, cố ý tại tụ vận các bên trong lưu lại một cái châu chấu phân thân, xem như thủ đoạn bảo mệnh, cũng xem như sau cùng điểm liên lạc.
Trần Chu ý thức chìm xuống, vượt qua không gian giáng lâm.
Uổng Tử Thành, tụ vận các bên trong, ngay tại trên giường ngủ say Cửu Nhi, thân thể run lên bần bật.
Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, ngây thơ con ngươi trong nháy mắt biến thành màu đen thâm thúy, thân hình dài ra.
Trần Chu ngồi dậy, không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi thẳng tới bên cửa sổ.
Nơi đó, nằm sấp một nắm đấm lớn nhỏ châu chấu.
Lúc này, con sâu nhỏ này lộ ra đến mức dị thường suy yếu, màu đồng giáp sát gạm đạm vô quang, xúc tu vô lực buông bóng. Mà tại trước mặt nó, bày biện một đại đoàn đẫm máu thịt tươi.
Châu chấu đang ôm thịt đang điên cuồng gặm ăn, gặm xong một bằng sau, phần lưng của nó giáp sát vỡ ra, từ giữa đó phân chia thành hai cái hơi nhỏ một chút châu chấu.
Sau đó hai cái châu chấu tiếp tục ôm thịt gặm, tốc độ nhanh hơn.
Đây là biểu tạm thời phục chế tới giới vực khâu tái sinh thiên phú.
Xem ra bản thể bên kia tiêu hao rất lớn, thậm chí khả năng đã sụp đổ, liền phân thân đều cần thông qua loại này điên cuồng ăn phân liệt phương thức để duy trì tồn tại.
Thế nào, còn tốt chứ?
Trần Chu nhẹ giọng hỏi.
Trong đó một cái đang ăn uống châu chấu động tác dừng lại, mắt kép lấp loé mấy lần, dường như tại phân biệt Trần Chu khí tức.
Một lát sau, nó hé miệng, đứt quãng phát ra nhân ôn.
Đại nhân, biểu không có việc gì.
Bản thể bên kia giống như đều đã chết.
Côn trùng dừng lại động tác, xúc tu càng không ngừng run rẩy, dường như tại chỉnh lý bản thể bên kia chết trước chuyển đến vỡ vụn ký ức.
Qua thật lâu, nó mới một lần nữa mở miệng.
Lời nói còn nói đến không tính lưu loát, ngữ khí cũng vẫn như cũ bình thản.
Tây vực, hoàng tuyển bộ mở.
Tất cả đều là cát, tử khí, rất nặng.
Trần Chu cao mày.
Tây vực từ trước đến nay là U Quang Châu nhất phong bế địa phương, được xưng là sinh linh cấm khu, không nghĩ tới tại Kim Phật sắp hàng thế thời điểm, cũng sẽ mở ra quan khẩu.
Trần Chu không có quả khác, ưu tiên quan tâm vẫn là biểu tình huống.
Biểu biểu thị chính mình không có gì đáng ngại, nhiều ăn một chút gì, rất nhanh liền có thể mọc trở lại.
Đang nói, bên cạnh ôm thịt gặm ăn châu chấu rất nhanh lại phân rách ra một lần, biến thành bốn cái.
Biểu ngẩng đầu, phục trong mắt lóe lên một tia khiếp ý, kia là nàng cực ít toát ra cảm xúc.
Đại nhân,
có thể hay không, tạm thời đừng đem chuyện của ta nói cho nương.
Ta không muốn để cho nương lo lắng.
Ta bộ dáng như hiện tại quá xấu, quá yếu.
Ta sẽ cố gắng ăn một chút, rất nhanh liền có thể khôi phục bộ dáng lúc trước.
Nàng là nạn đói bên trong đàn sinh quái vật, là trời sinh cỗ máy giết chóc.
Nhưng ở xỉu bà nuôi dưỡng hạ, quái vật bên trong ra đời nhân tính.
Nàng vụng về bắt chước nhân loại tình cảm, bắt chước như thế nào là một cái hiểu chuyện nữ nhi.
Một cái đứa bé hiểu chuyện, là không thể nhường mẫu thân rơi lệ.
Trần Chu trầm mặc một hồi,
nhìn xem kia mấy cái cố gắng mong muốn chắp vá ra hình người, lại chỉ có thể duy trì lấy côn trùng bộ dáng châu chấu.
Tốt, ta bằng lòng ngươi.
Ta sẽ không cố ý nói cho nàng.
Trần Chu sau đó hạ lệnh, nhường Uổng Tử Thành bên trong quỷ hỏa nhóm đem huyết nhục nông trường thúc đẩy sinh trưởng ra mới một nhóm ngũ giai huyết nhục toàn bộ chuyển trở tới đây.
Rỗng mở ăn, không đủ còn có.
Muốn nuôi một cái nạn đói sát thực không rất dễ dàng, nhưng cũng may hiện tại Trần Chu gia đại nghiệp đại, tà thần điểm dư giả.
Cao cấp hơn huyết nhục không dễ làm, nhưng ngũ giai đã có thể thông qua huyết nhục nông trường sản xuất hàng loạt.
Nhìn xem chồng chất như núi huyết nhục, biểu rất vui vẻ.
Nàng khoái hoạt rất đơn giản.
Có người nhà, có đồ ăn, có đại nhân, có trật tự.
Châu chấu trong chớp mắt đã chia ra thành mấy chục cái, gặm ăn âm thanh liên tục không ngừng.
Nhìn thấy biểu không có gì đáng ngại, Trần Chu nhẹ nhàng thở ra.
Nạn đói chỉ cần còn có thể ăn, cũng sẽ không có vấn đề gì người gặp phải cái gì.
Trần Chu hỏi. Châu Chấu vừa ăn, bên cạnh tổ chức một chút ngôn ngữ, ta tại Hoàng Tuyển Độ bên ngoài, nhìn thấy một cái bia đá, Tố Tuyết tỷ tỷ nói qua khối kia. Trên đó viết 8 chữ, ta đều biết. Biểu trong thanh âm lộ ra một tia nho nhỏ kiêu ngạo. Người sống chớ tiến, người chết chớ ra. Ta thử gặm gặm cấm chế kia, không có gặm phá, quá cứng. Về sau nó tự mình lái, ta liền bị hút đi vào. Chương 278, vậy đại khái chính là làm cha làm mẹ a. Chương 278, vậy đại khái chính là làm cha làm mẹ a. Biếu tiếp tục miêu tả nàng tại Tây Bực kiến thức. Kia là một mảnh vô biên bát ngát biển cát, không có nước, không có thực vật, thậm chí không có linh khí, chỉ có đầy trời cắt vàng cùng nồng nặc tan không ra tử khí. Nàng có thể ăn mất một chút tử khí, nhưng trong này tử khí quá đậm, thân thể của nàng bị ăn mòn đồng hóa đến rất nghiêm trọng. Càng đi về phía trước, nhìn thấy rất nhiều mộ phần, rất nhiều nấm mộ, giống màn thầu như thế dài trên mặt cát. Sau đó ta tiếp tục càng đi vào trong, đất cắt bên trên, mộ phần bên trên, liền bắt đầu xuất hiện mảng lớn hắc ban. Lại là hắc ban. Trần Chu trong lòng ngưng tụ. Dịch thử vừa rồi báo cáo, đông vực vô tận hải vực bên trong cũng xuất hiện đại lượng hắc ban, dẫn đến hải tộc đại di rời. Hiện tại tây vực trong sa mạc cũng xuất hiện giống nhau hắc ban. Một đông một tây, một nước một hạt cát, hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh, lại xuất hiện giống nhau bệnh biến. Đây coi như là vô cấu nói dưới mặt đất mấy thứ bẩn tiểu sao? Bẩn nhất đồ vật, Trần Chu chỉ có thể nghĩ đến tử khí. Trần Chu hỏi biếu, cho nên hắc ban là tử khí đầu nguồn. Tây vực tử khí là ở đó tiết lộ ra ngoài. Biếu nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Không biết rõ. Có điểm giống tử khí, cũng có thể làm cho người sinh ra nhiều sóng, để cho người ta nổi điên. Nhưng lại có chút không giống, ta không có cách nào ăn những cái kia hắc ban. Biếu ngữ khí có chút hoang mang, ta là nạn đói, ta cái gì đều có thể ăn, liền tử khí đều có thể ăn. Nhưng là cái kia hắc ban, ta không cắn nổi, thật vất vả gặm xuống tới một chút, ăn về sau bụng sẽ đau nhức, sẽ hòa tan. Sau đó thì sao? Trần Chu truy vấn. Sau đó ta liền chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu, muốn đi xem hắc ban dày đặc nhất địa phương. Kết quả hắc ban đông nhiên bạo khởi, biến thành quái vật. Bọn chúng rất mạnh, công kích của ta vô dụng, ăn cũng biết nát bụng. Ta đánh không lại, bị bao vây, sau đó liền bị ăn sạch. Biểu rất bình tĩnh tự thuật tử vong của mình quá trình, dường như chỉ là đang giảng một cái chuyện kể trước khi ngủ. Bất quá trước khi chết, ta giống như thấy có người tới. Tại cát vàng đầy trời bên trong, có người hướng kia phiến nghĩa địa đi tới. Ta không thấy rõ, nhưng hẳn là một cái hình người. Ta nhìn thấy trên lưng hắn có một bộ rất lớn quan tài. Tây bực người, con quan tài người. Trần Chu trầm tư. Tại ác liệt như vậy, liền biểu đều không thể sinh tồn hoàn cảnh bên trong hành động, người này thực lực cũng không thể khinh thường. Hơn nữa, đối phương dường như cũng không nhận được hắc ban quái vật công kích. Tây bực nước cũng rất sâu a. Trần Chu nhìn trước mắt còn đang cố gắng gặm thịt phân liệt châu chấu, trong lòng than nhỏ. Biểu lần này là vì giúp hắn dò đường mới gặp đại nạn này. Ngươi làm rất khá. Trần Chu ôn thanh nói, trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại tụ vận các nghỉ ngơi thật tốt, nhiều ăn một chút gì. Biểu reo hò một tiếng, nhu thuận đáp. Tốt a. Đại nhân không cần lo lắng, ngũ giai thịt ăn thật ngon, ta sẽ rất nhanh mọc trở lại. Trần Chu yên tâm, cũng không có vội vã cắt ra kết nối. Hắn cảm ứng một chút tụ vận các bên trong ký tức, chuẩn bị thuận tiện nhìn xem Long Lý tình huống. Sau đó Trần Chu phát hiện, tại tụ vận các cổng có một cái lén lén lút lút thân ảnh. Kia là một cái người giấy, trong tay bưng một nồi lớn nóng hôi hổi canh, đang dặn dò lấy một đóa quỷ hỏa, để nó đem canh cùng thịt cùng một chỗ lặng lẽ đưa vào tụ vận các bên trong. Người giấy có tật giật mình, đưa xong đồ vật liền chuẩn bị chuồn đi. Là Sửu Bà. Dừng lại. Trần Chu nhàn nhạt hô một tiếng. Sửu Bà thân ảnh cứng đờ. Chính nàng lén lút đưa một lần cơm cũng có thể bị đại nhân gặp được, biết không gặp được, cũng liền không có lại trốn tránh. Nàng xoay người, làm sửa lại một chút giấy làm y phục, đoan đoan chính chính đối Trần Chu đi một cái tiêu chuẩn cổ lễ. Lao thân gặp qua đại nhân. Sửu Bà thanh âm có được có chút có gấp. Người biết. Trần Chu nhìn xem kia nổi bốc lên từ sắc bọt khí canh. Sửu Bà mỉm cười, thản nhiên nói. Nhường đại nhân chê cười. Cái gọi là mẫu nữ liên tâm, nhà mình ngốc nghiếp xảy ra chuyện, thân thể cũng bị mất, ta cái này làm đường, như còn không hề hay biết, há chẳng phải quá mức chậm chạp. Sửu Bà nhìn xem tụ vận các cửa sổ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Cái này trong canh, thêm chút ta đặc biệt hướng Tố Tuyết cô nương lấy được thảo dược, lửa nhỏ nấu chậm 3 canh giờ. Tóm lại, có thể giúp nàng mau mau tụ lại chút nguyên khí. Sửu Bà thanh âm rất nhẹ, giống như là sợ đã quay dày trong các tồn tại. Đại nhân không cần trách cứ lao thân tự tác chủ trường, cũng khẩn cầu ngài chớ muốn nói cho nàng ta đã biết. Nàng đã muốn gặp ta, sợ ta lo lắng, ta lão thái bà này, liền giả bộ không biết, toàn nàng phần này tâm ý, cũng tốt. Trần Chu trầm mặc một cái chớp mắt, nhẹ gật đầu. Nhưng nói không đau lòng, kia là giả. Sửu Bà ánh mắt biến xa xăm. Tốt tốt một cái khuê nữ, ra ngoài lúc còn nhảy nhót tư mừng, khi trở về lại chỉ còn lại như vậy một chút. Làm nương trong lòng, há có thể dễ chịu. Sửu Bà vừa cười vừa nói, ngữ khí thản nhiên. Nhưng là lão thân hiểu hơn, nàng lần này không phải đi hồ náo, không phải đi cùng người tranh dũng đấu hung ác. Nàng là phụng đại nhân chi mệnh, là đang vì thương sinh dò đường, là lý tưởng cùng trật tự liều mạng. Ngày xưa, mẹ con chúng ta là trong mắt thế nhân quái vật, nhưng bây giờ chúng ta là có tôn nghiêm người. Cho nên, hôm nay biểu nhi gây nên, tại nàng có lẽ là nghe lệnh làm việc, là thực hiện bản phận. Sửu Bà ánh mắt sáng ngời. Nhưng ở lão thân xem ra, nàng là tại thực tiễn đại đạo, là tại bảo hộ trật tự, ta là nữ nhi của ta cảm thấy kiêu ngạo. Nàng hướng về phía trước khẽ không người, dáng vẻ cung kính, sau đó chờ đợi mà nhìn xem Trần Chu. Xin hỏi đại nhân, ta kia ngu rốt khuê nữ lần này, có thể từng vì ngài phân ưu? Có thể từng, hơi tận sức mọn. Trần Chu trịnh trọng gật đầu, nàng giúp đại ân, lập công lớn. Nàng là anh hùng. Sửu Bá nghe vậy, lão thảo trên giấy nếp miệng, cười đến rất thư thái.
Vậy là tốt rồi.
Như thế, thuận tiện. Trong học đường bọn nhỏ, ước chừng còn đang chờ lão thân đi giảng hôm nay khóa, lão thân liền xin được cáo lui trước. Nói xong, nàng bưng lên kia nồi nước, nhẹ nhẹ đặt ở cạnh cửa dễ thấy chỗ, theo sau đó xoay người, dọc theo đường về chậm rãi rời đi. Mặc dù đi lại có chút tập tễnh, nhưng tấm lưng kia lại thẳng tắp. Vậy đại khái chính là làm cha làm mẹ a đưa mắt nhìn Sửu Bá rời đi, Trần Chu trong lòng có chút cảm thán. Vương tử thành bên trong, yêu ma quỷ quái đông đảo, nhưng cũng có rất nhiều nhân gian ôn nhu. Hắn thu thập tâm tình, chậm rãi tới gần Phúc Thọ Trì. Long Lý cảm ứng được Trần Chu khí tức tiếp cận, ao nước trong nháy mắt sôi trào lên. Soạt, lớn nhất đầu kia Long Lý trực tiếp nhảy ra mặt nước, dưới thân bị Hắc Yên kéo lên, như cùng một cái màu đen tiểu long, vây quanh Trần Chu du tầm vài vòng. Nó lộ ra đến mức dị thường nôn nóng, cái đuôi càng không ngừng nuốt Trần Chu cánh tay, thậm chí muốn đi điều tay áo của hắn hướng phía đông kéo. Trần Chu trấn an sờ lên nó ấu sừng, thế nào, như vậy vội vã muốn đi phía đông, muốn cùng ta đồng hành. Phương Đông có ngươi hóa rồng thời cơ. Long Lý trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng. Trần Chu trầm tư một lát, hắn hiện tại là hóa thân trạng thái, dùng đến Cửu Nhi thân thể, Cửu Nhi mặc dù là thiên đức quý nhân, nhưng dù sao cũng là nhục thể phàm thai, trực tiếp mang đến châu phủ không tiện lắm. Chương 279, có qua có lại, đâm lưng bất lao tùng. Chương 279, có qua có lại, đâm lưng bất lao tùng. Trần Chu lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn đưa tay đặt tại Long Lý trên trán, đem nó sao động thân thể theo trở về trong nước. Ta biết ngươi muốn đi, Phương Đông có thể để ngươi thuế biến đồ vật, nhưng ta hiện tại mang không được ngươi. Trần Chu ngữ khí bình tĩnh, giống như là dỗ hải tử như thế lắc lư lấy nó. Ta hiện tại là hóa thân, dùng chính là Cửu Nhi thân thể, mang theo ngươi đi châu phủ, ngươi nói Cửu Nhi thân thể đến lúc đó làm sao bây giờ? Hắn chỉ là phàm nhân, liền tu vi đều không có, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta hưởng tử thành về sau nhưng liền không có thiên đức quý nhân linh vận gia trì. Cửu Nhi hiện tại thật là hưởng tử thành đại bà bối, Trần Chu không hy vọng hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Long Lý ủy khuất phun ra một chuỗi bong bóng, ánh mắt ảm đạm xuống, dưới thân mây đen tất cả giải tán không ít. Linh trí của nó đã rất cao, biết Trần Chu nói đều là sự thật. Không chỉ có là Cửu Nhi, chính nó cũng coi như phiền phải lớn. Tương Thụy huyết nục đối yêu ma mà nói thật là vật đại bổ. Nếu là ngoại giới đầy đủ an toàn, bất lao tùng, vạn thọ quy cũng sẽ không tụ tập hướng uổng tử thành chạy, tới liền đổ thừa không đi. Bất quá ngươi yên tâm, cơ duyên chạy không được. Trần Chu nhìn xem nó bộ dáng này, cười cười, có lẽ là cảm thấy con cá này nuôi lâu như vậy, thật vất vả muốn tiền đồ, dù sao cũng phải cho điểm ngon ngọt. Nếu là ngươi cần long mạch chi khí, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, nó ngay tại kia lợi đầu. Chờ Kiếm Hoài Xương sau khi xuất quan, ta sẽ đưa tin cho hắn, nhường hắn dẫn ngươi tùy hành, trực tiếp tới châu phủ cùng bản tôn hội hợp. Kiếm Hoài Xương trong tay có kiếm, bảo vệ được ngươi. Đạt được hứa hẹn, nguyên bản điệu xịu đầu đạp não Long Lý trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Nó reo hò một tiếng, phát ra một tiếng cùng loại long ngâm khẽ đều, chấn động đến ao nước khuấy động, lúc này mới hài lòng rơi vào trong ao, tóe lên một mảnh to lớn bọt nước, còn thuận tiện dùng cái đuôi cho Trần Chu dựng lên tâm. Tất cả đều an bài thỏa đáng sau, Trần Chu chuẩn bị giải trừ giáng lâm tại Cửu Nhi trên người hóa thân, trở về bản thể. Nhưng hắn ý thức vừa muốn rút ra, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Tống Tử An nâng lên sự tình. Hà Linh Hạc, đầu bếp là thành thật người, đã chính mình tại người ta trước mặt đem châu thổi đi ra ngoài, nói hạc tại hắn chỗ này trôi quan rất tốt, cũng không thể lừa hắn không phải. Trần Chu nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy tụ vận các dưới mái hiên, bất lao tùng bên cạnh. Một cái màu lông sáng ngời nhưng thần sắc vẻ bại lão hạc, đang buồn bã hiệu xịu đứng tại lò đất đài bên cạnh. Nó đầu nút ở cánh bên trong, toàn thân tản ra một cỗ hạc sinh vô vọng hủ rũ, dường như ngày mai sẽ phải cưới hạc qua Tây Thiên rồi như thế. Thấy Trần Chu đi tới, nó cũng không giống thường ngày như thế ứng kích sủ lông, hoặc là cảnh giác mong muốn bay đi. Hà Linh Hạc chỉ là mệt mỏi đem đầu theo cánh bên trong rút ra, liếc mắt Trần Chu một cái, sau đó duỗi ra một cái cánh, hướng Trần Chu trước mặt một đám. Ý kia rất rõ ràng, muốn nổ lông liền tùy tiện nổ a, không muốn phản kháng, mệt mỏi. Thậm chí nó còn chủ động run run người, nhường mấy cây nhìn xinh đẹp nhất lông vũ hiện lộ ra, một bộ nhân quân thải hiệt lợn chết bộ dáng. Trần Chu nhịn cười không được, cái này Hạc cũng là có linh tính thật sự. Thế nào, nghĩ ngươi chủ nhân? Trần Chu đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó. Nghe được chủ nhân hai chữ, Hà Linh Hạc thân thể run lên, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh người hào quang. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, cổ kéo dài lao dài, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Chu. Ngươi có thể nhận biết Tống Tử An? Trần Chu nhẹ giọng hỏi. Lệ, lệ. Nghe được người quen này danh tự, lao tóc bạc ra một hồi rồn rập hạc rẽ, điên cuồng trên dưới gật đầu, cánh kích động vây cánh lấy, mang theo một trận gió. Trần Chu lại hỏi, ngươi là sư phụ hắn Thiên Chủ nuôi a? Hà Linh Hạc ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Chu, tiếp tục gật đầu. Nó quá cô độc. Tại cái này quỷ quái yêu ma cùng người cùng một chỗ hỗn hợp trong thành, mặc dù cái kia gọi Cửu Nhi đứa nhỏ đối với nó không tệ, mặc dù lao tùng thụ luôn luôn muốn nước hiếp nó, lao vương tám cũng bồi tiếp nó, nhưng nó từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là dị loại. Nó tưởng niệm cái kia luôn luôn hun khói lửa cháy phòng bếp, tưởng niệm cái kia tay chân bụng về luôn luôn bị chủ nhân mang Tống Tử An. Nhưng chủ nhân đuổi đi nó, chờ nó bay trở về chân lung sơn, cũng không có tìm được Tống Tử An. Trần Chu An đuổi nó, đi, đừng ngủ rũ. Ta gặp phải ngươi chủ nhân đồ đệ, chính là cái kia Tống Tử An. Hắn bây giờ đang ở châu phủ, đi theo ta lăn lộn đâu. Rất tốt, tổ truyền đại hắc oa cũng còn đeo đâu, không có ném. Hắn còn để cho ta mang cho ngươi tốt, nói là rất nhớ ngươi, còn hỏi ngươi trộm không có ăn vụng. Nghe được Tống Tử An tin tức, Hà Linh Hạc kích động đến vây quanh Trần Chu chuyển tầm vài vòng, cổ cao, phát ra từng tiếng réo rắt tiếng thê. Trần Chu tiếp tục nói, về phần ngươi chủ nhân, mặc dù còn chưa tìm được xác thực hạ lạc, nhưng đã Tống Tử An tới, tóm lại còn có hy vọng. Qua không được bao lâu, ta liền để Tống Tử An trở về Uổng Tử Thành gặp ngươi. Đến lúc đó nhường hắn làm cho ngươi cái thứ nhất đồ ăn ăn, còn nhường hắn cho ngươi đáp mới bếp lò. Đừng như thế ủ rũ, vui vẻ lên chút, dưỡng tốt tinh thần, đừng đến lúc đó nhìn thấy cố nhân, thành một cái chọc cọp lông gà, vậy coi như ném đi thiên chủ mặt. Hà Linh Hạc nghe hiểu. Nó vui vẻ. Thật vui vẻ. Nó cọ sát Trần Chu bàn tay, phát ra từng tiếng càng sụp sôi hạt rẽ, cỗ này đổi phế sức lực quét sạch sành xanh. Sau đó Lao Hạc đông nhiên bay lên, quanh quẩn trên không trung một vòng, dáng vẻ ưu cực kỳ xinh đẹp, rơi vào Bất Lao Tùng đầu cảnh. Bất Lao Tùng còn tại thích thú phun ra nuốt vào lấy tụ vận các nồng đậm linh vận, nhánh cây theo gió chập chờn. Thời gian dài như vậy vẫn dưỡng, lại thêm Cửu Nhi mỗi ngày đều cho nó đổ vào phúc vận thanh tuyển, Bất Lao Tùng đã kết xuất thật nhiều quả bóng ánh sáng long lanh quả thông. Mặc dù trước đó bị Trần Chu đoạt một quả, nhưng nó hiện tại hàng tồn tương đối khá, mấy ngày nay lại bụng trộm ẩn giấu mấy quả thành thục quả thông, giấu ở nhất rậm rạp tán cây bên trong, nó trong lòng đẹp đến mức không được. Bất Lao Tùng cảm giác mình lập tức liền có thể đột phá. Phải biết, tường thụy chi vật tu hành chỉ có thể dựa vào phun ra nuốt vào linh vận, không cách nào giống yêu ma như thế nuốt huyết nhục đi đường tắt. Nó cố gắng như vậy tu hành, tất cả đều là cố gắng của nó cùng mồ hôi. Ai nhìn thấy Lao Hưu bay tới, Bất Lao Tùng cũng không để ý cái này, ngốc hạc này bình thường chỉ có thể ngẩn người. Chỉ muốn cái kia ghê tởm tà ma chớ tới gần nó là được, nó đối những sinh linh khác đều là rất khoan dung. Thật sự là tuế nguyệt tinh tốt. Ngay tại Bất Lao Tùng cảm thán sinh hoạt mỹ hảo thời điểm, Hà Linh Hạc thừa dịp nó không có để ý, nhìn chằm chằm nó giấu nhất chặt chẽ, dáng dấp sung mãn nhất một quả thành thục quả thông, trực tiếp một ngụm điều xuống dưới. Lệ. Đắc thủ sau, Hà Linh Hạc phát ra một tiếng đắc ý tiếng kêu, lập tức vỗ cánh, như là như mũi tên rời cùng chạy trốn bay đến Trần Chu phía sau. Bất Lao Tùng. Nó sửng sốt trọn vẹn 3 giây, mới cảm giác được trên tán cây chợt nhẹ. Bất Lao Tùng trong nháy mắt nổ. Mỗi một cây tùng châm đều dựng lên, thân cây run rẩy kịch liệt, nó vừa sợ vừa giận. Nó thế mà bị đâm lưng. Ngàn phong bạt phòng, cướp nhà khó phòng a. Không muốn mặt lão hạc bình thường giả bộ nửa chết nửa sống, hóa ra là tại ngấp nghé mệnh căn của nó, thế mà còn tìm tà ma làm chỗ dựa. Chương 280, hoàng cung đêm tối thăm dò. Chương 280, hoàng cung đêm tối thăm dò. Bất Lao Tùng cơ cảnh mong muốn đi đoạn, nhưng nhìn thấy cản ở phía trước Trần Chu, vung vẩy giữa không trung cảnh mạnh mẽ dừng lại. Nó lập tức đem cành rụt trở về, đem còn lại quả thông che đến nghiêm nghiêm thật thật, thậm chí thân cây cũng uốn éo một vòng, dùng đưa lưng về phía Trần Chu, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Hà Linh Hạc trốn ở Trần Chu sau lưng, dò ra một cái đầu, dương dương đắc ý đem miệng bên trong quả thông nôn tới Trần Chu trong tay. Sau đó nó nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy chưa đủ, lại nhịn đau, túi đầu tại chính mình cánh phía dưới mạnh mẽ rút mấy cái lông chim. Nó đem quả thông cùng lông vũ cùng một chỗ đẩy lên Trần Chu trước mặt. Trần Chu nhíu mày, cho ta. Hà Linh Hạc lắc đầu. Trần Chu như có điều suy nghĩ, cho Tống Tử An. Hà Linh Hạc điên cuồng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nó ý tứ rất rõ ràng, nhường kia tiểu tử ngốc biết nó còn rất tốt. Trần Chu cười, thu hồi đồ vật. Đi, ta sẽ dẫn đến. Sau đó Trần Chu đưa tới một đóa phiêu đãng quỷ hỏa, đem tùng tử cùng lông vũ phong tốt tốt, đưa đi cho Kiếm Hoài Sương, nhường hắn sau khi xuất quan mang theo, đến lúc đó cùng Long Lý cùng đi châu phụ sẽ cùng. Quỷ hỏa lĩnh mệnh, cuốn lên đồ vật lắc lắc cùng dùng bày xa. Làm xong đây hết thảy, Trần Chu cái này mới hoàn toàn giải trừ hóa thân trạng thái, ý thức trở về tới châu phủ hoàng cung thiên điện bên trong. Lúc này, châu phủ bóng đêm càng thâm. Ngoài cửa sổ hồng vũ càng rơi xuống càng lớn, gõ vào ngói lưu ly bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang, giống là tại hạ một trận bĩnh viễn hạ không hết máu. Trần Chu mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, Tống Tử An bởi vì lúc trước thần hồn hơi có chút bị hao tổn, tăng thêm đại hỉ đại bi, đã ôm đại hắc oa ngủ thật say. Vô Cấu không thấy tăm hơi, đoán chừng đã dưới đất quan thành động. Chỉ có bé heo ghé vào đầu giường, buồn bực ngán ngẩm phun bong bóng. Lẩm bẩm thấy Trần Chu tỉnh lại, bé heo lập tức bu lại, ủi ủi tay của hắn, biểu thị rất phiền. Nơi này quá nhàm chán. Toàn bộ châu phủ tới trong đêm cũng là tòa không mộng chi thành, mộng đẹp ác mộng đều không có, liền nha tế đều không đánh được. Nó tưởng niệm bổng tử thành thực phệ. Đã không có mộng ăn, vậy thì đi tìm một chút những vật khác ăn. Tống Tử An nói hắn ngửi thấy hạc vũ hương vị, vừa vặn, dạ hát phong cao, chúng ta đi dò thám cái này hoàng cung đấy. Trần Chu trấn an sờ lên đầu của nó, sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một đoàn bóng ma, dung nhập trong bóng đêm. Mang theo bé heo, Trần Chu bắt đầu đêm tối thăm dò hoàng cung. Hoàng cung rất lớn, nhưng cũng rất không. Những cái kia ban ngày nhìn xem coi như bình thường cung điện, tới trong đêm, hoàn toàn biến thành khác một bộ dáng. Dưới hiên treo ra người đèn lồng tản ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ, có sát mặt trắng bệnh cung nữ bốn phía phiêu đãng, móng tay thật dài phá lao vách tường thanh âm liên tục không ngừng. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một đội sắc mặt tím xanh lệ quỷ thị vệ đang đi tuần, bọn hắn chân không chạm đất, phiêu hốt mà qua. Nhưng Trần Chu thân ở quỷ vực bên trong, một đường thông suốt không trở ngại, không người phát hiện. Hắn tránh đi những cái kia lệ quỷ, trực tiếp hướng phía thiện phòng phương hướng tiềm hành mà đi. Càng đến gần thiện phòng, trong không khí mùi máu tươi liền càng dày đặc trọng, thậm chí lấn át hồng vũ mùi bùn đất. Còn không, liền thấy thiện phòng bên ngoài rất nhiều lệ quỷ. Bọn chúng phần lớn là chút cấp thấp ngạ tử quỷ, hoặc là tứ chi không trọn vẹn cung nhân quỷ hồn, lúc này đang chen tại cửa phòng ngắt miệng, tham lam hút lấy từ bên trong bay ra hơi nước. Lộc cộc bé heo nhìn thấy nhiều như vậy quỷ, nước bọt đều muốn chảy xuống. Nó cũng không kén ăn, loại này cô hồn dã quỷ, mặc dù không có mộng cảnh ăn ngon, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nhét cái răng. Bé heo hé miệng, ma khí phun trào, trực tiếp đem thiện phòng trước cái này mấy chục con lệ quỷ trong nháy mắt kéo vào tầng sâu mộng cảnh. Nó đem bọn này quỷ cùng trước đó cái kia bị kéo vào đi đội chấp pháp tráng hán thả ở cùng nhau, để bọn hắn tại trong cơn ác mộng tuần hoàn qua lại lẫn nhau tra tấn. Mặc kệ sinh linh vẫn là tử hồn, chỉ có làm mộng, nó mới có tiêu tán năng lượng có thể ăn. Trần Chu vô vô đầu của nó, kiềm chế một chút, tạm thời trước đừng đánh cỏ động rắn. Bé heo biểu thị không có vấn đề, chờ trời sáng liền đem bọn hắn thả, sẽ không có người nhớ kỹ nằm mộng thấy gì, dù sao mộng là có thể bị rất nhanh lãng quên. Không có ngăn cửa lệ quỷ, Trần Chu đẩy cửa vào. Thiện phòng nội bộ rất lớn, nhưng lại có vẻ vô cùng cổ xưa, bếp lò bên trên tích đầy cho bụi, đáy nồi đều là lạnh, hiển nhiên hoang phế hồi lâu, đều không có mở qua minh hỏa vết tích. Nơi này lệ quỷ không cần ăn đồ chín, nhưng thiện phòng trên đất lại chất đầy khối thịt, đỏ tươi, còn tại có chút khiêu động khối thịt. Trần Chu đi lên trước, cẩn thận chu đáo. Tất cả đều là rất tươi mới thịt, hoa văn rõ ràng, nhưng nhìn xem tuyệt không giống heo dê bò thịt, thậm chí cũng không giống thịt người. Ít ra không giống như là người bình thường thịt. Dù sao Trần Chu lúc đầu làm giàu lúc toàn bộ nhờ bí cảnh bên trong dọn bị thịt, về sau lại trên chiến trường gặp quá nhiều chân cụt tay đứt, hắn đối thịt người kết cấu cũng coi như quen thuộc. Trần Chu không phải đâu biết, nghe không ra Tống Tử An nói hạt vũ vị có phải hay không trước mắt thịt. Nhưng hắn có thể cảm giác được, những này trong thịt tận chứa huyết nục năng lượng thấp. Liên nhất giai cũng không tính, chỉ là đê đẳng nhất bình thường huyết đủ. Không thích hợp. Nếu là bình thường thịt, làm sao lại dẫn tới bên ngoài nhiều như vậy lệ quỷ thèm nhỏ dãi? Trần Chu như có điều suy nghĩ, tiện tay cắt một miếng thịt xuống tới, chuẩn bị mang về cho Tống Tử An nhìn xem, dù sao hắn là chuyên nghiệp. Nhưng mà, ngay tại thịt bị cắt bỏ trong mấy mắt, trên tất còn lại đoàn kia thịt đống nhiên kịch liệt nhuyễn động, vô số mầm thịt điên cuồng sinh trưởng, bất quá mấy hơi thở công phu, vậy mà vừa dài ra một khối mới thịt, điền vào mới vừa rồi bị cắt đi lỗ hổng hoàn hảo như lúc ban đầu. Loại này cấp bậc năng lực tái sinh, tuyệt không phải bình thường yêu thú có thể có. Hắn không hiểu cảm thấy, loại này đặc tính, cùng miếu thôn phệ giới vực khâu có điểm giống, nhưng lại tựa hồ cao cấp hơn một chút. Những này thịt, nên không phải là ân vô đạo chăn nuôi toàn thành lệ quỷ dùng đồ ăn a? Một loại vô hạn mọc thêm thịt. Đâu muốn ở đâu? Trần Chu tại thiện phòng bên trong tìm tòi một vòng, ngoại trừ những này khối thịt, cũng không có phát hiện thịt nơi phát ra, cũng không có phát hiện bất kỳ vật sống, liền hạt cọp lông đều không nhìn thấy một cây. Thiện phòng không có phát hiện nhiều đầu mối hơn, Trần Chu thu hồi khối kia cắt bỏ thịt, quay người rời đi. Trạm tiếp theo, lão hoàng đế tập cung. Đã ân vô đạo nói lão hoàng đế bệnh nặng nằm trên giường, kia dù sao cũng phải đi xem một chút vị này trên danh nghĩa châu phủ chi chủ đến cùng sống hay chết. Càng đến gần tập cung, trung quanh ngược lại việt an tĩnh, không có lệ quỷ tuần tra, không có cung nữ du đãng, thậm chí liền kia đầy trời hồng vũ tới tẩm cung phía trên tựa hồ cũng biến ôn nhu rất nhiều. Rất quái lạ. Trần Chu đứng tại bên ngoài tập cung, nhìn xem tòa kia đen nhánh đại điện. Theo lý thuyết như thế địa phương trọng yếu, hẳn là sẽ có lệ quỷ tầng tầng trấn giữ, dù là thiện phòng bên ngoài loại kia không quan trọng địa phương đều vây quanh một vòng quỷ, nơi này lại một cái quỷ ảnh đều không có. Chỉ là xếp đặt một cái tại Trần Chu xem ra có cũng được mà không có cũng không sao cấm chế. Cấm chế rất yếu, phòng quân tử không phòng tiểu nhân, hơi có chút thủ đoạn tu sĩ đều có thể phá bỡ. Chương 281, Ân Vô Đạo nhận lỗi chương 281, Ân Vô Đạo nhận lỗi không thành kế. Tiến cũng là có thể đi vào, nhưng bài trừ cấm chế khẳng định sẽ có khí tức chấn động. Tại người ta dưới mí mắt làm lớn như thế, đánh cổ động rắn sẽ không tốt. Trần Chu tạm thời không có ý định dùng sức mạnh. Hắn cách cấm chế, mở ra công đức pháp nhãn xa xa hướng trong tẩm cung nhìn thoáng qua. Cung nội đen sì, không có điểm đèn cung đình, hoàn toàn tĩnh mịch. Rất hoang vu. Các loại khí tức đều rất nhạt, thậm chí liền tử khí đều rất ít. Tại quỷ khí âm trầm, thi số tràn ngập châu phủ trong hoàng cung, lão hoàng đế tẩm cung phản cũng có vẻ có chút khô tịnh. Ân Vô Đạo nói lão hoàng đế bệnh nặng nằm trên giường, nhưng này khí tức, đừng nói bệnh nặng, liền người sống mùi vị đều không có. Thậm chí liền thi thể mùi vị đều không có. Tựa như là một tòa không mộ phần. Không nhìn ra cái gì đặc biệt, Trần Chu quay người rời đi tẩm cung, tiếp tục trong hoàng cung du đãng. Đêm còn rất dài, đến đều tới, dù sao cũng phải đem địa đồ chạy hết. Hắn cơ hồ đi dạo hết toàn bộ hoàng cung, liền hậu cung cũng đi dạo qua một vòng. Hậu cung càng là thê thảm, không có giai lệ 3000, chỉ có vô số lệ quỷ. Rất nhiều tần phi đã sớm chết, hay là biến thành một loại nào đó phụ thuộc vào cung điện phược địa linh. Các nàng tại giếng cạn bên cạnh trải đầu, tại trong lãnh cung hát hí khúc. Trần Chu thậm chí nhìn thấy một người mặc lộng lẫy phượng bào nữ nhân, chính đối một mặt vỡ vụn lương đồng, dùng kim khâu khâu lại chính mình đến rơi xuống đầu. Đi dạo một vòng lớn, tính toán thời gian, trời đã nhanh sáng rồi. Trần Chu về tới thiên điện. Một đêm này, Trần Chu gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ quỷ quái, nhưng duy chỉ có không có phát hiện theo như đồn đại cái kia thần bí cung phụng. Không trong cung sao? Trần Chu suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía dưới chân mặt đất. Chẳng lẽ lại đều dưới đất? Vô cấu xuống dưới lâu như vậy còn không có động tĩnh, giải thích rõ dưới mặt đất không gian so trong tưởng tượng còn một lớn. Ngày kế tiếp, sắc trời cũng là rất đột ngột sáng lên, tựa như giống như hôm qua, đêm tối bị trong nháy mắt rút ra, trắng bệnh ánh nắng rơi xuống. Hồng vũ vẫn như cũ chưa đình chỉ. Cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tôn thượng, nô tỳ phụng thái tử chi mệnh, đến đây đưa nhận lỗi. Cửa mở ra, một cái trên gương mặt thoa khiếp người má đỏ cùng nữ, trong tay bưng lấy một cái thật dài hộp gấm, cúi đầu đứng tại cửa ra vào. Hôm qua hình bộ người có mắt không trọng, va chạm quý khách, đã bị điện hạ hạ lệnh xử phạt. Đây là thái tử điện hạ một chút tâm ý, mời tôn thượng vui vẻ nhận. Nói xong, nàng quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao hộp gấm. Bé heo lúc này vừa bật tỉnh, nó tối hôm qua mặc dù chưa ăn no, nhưng hơi hơi tiêu hóa một chút lệ quỷ ác ngộng, tinh thần coi như không tệ. Nó nhảy xuống giường, giúp Trần Chu đem cái kia nặng nề hộp gỗ điêu đi qua, đặt lên bàn. Trần Chu tiện tay mở ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh cùng sát khí đập vào mặt. Trong hộp gấm nằm là một thanh phiên bản thu nhỏ cương xoa, nhìn rất quen mắt. Cái này không phải liền là hôm qua thấy qua loại kia, đội chấp pháp trong tay chế thức vũ khí sao? Trần Chu nhíu mày, cầm lấy cương xoa. Vào tay cực nặng, lạnh buốt thấu xương. Cương xoa xiên trên đầu, lưu chuyển lên một tầng nồng hậu dày đặc đến tan không ra màu đen lưu quang, kia là tội nghiệt. Đen bóng đáng sợ, dường như chỉ cần nhìn một chút, liền có thể nghe được vô số oan hồn ở bên tai kêu rên. Trần Chu hiểu rõ, chỉ là bộ dáng giống, cũng không phải là cùng một thanh vũ khí. Thanh này cái đĩa, so với hôm qua những cái kia người chấp pháp trong tay, cao cấp hơn được nhiều. Cung nữ lúc này không mình hành lễ, nói bổ sung, điện hạ nói, mời tôn thượng cất kỹ. Có vật này, ngài sẽ có được toàn bộ châu phủ quy tắc che chở. Cung nữ nói xong, đi một cái tiêu chuẩn quỳ lạy đại lễ, sau đó cũng không đợi Trần Chu đáp lời, phiêu nhiên lui lại, biến mất tại màn mưa bên trong. Trần Chu nuốt nuốt trong tay cương xoa, nhíu mày, đạt được che chở. Dựa vào cái gì? Dựa vào tội nghiệp sao? Trần Chu thử nghiệm điều động thể nội âm dương luật lệnh quyền hành, theo thần đạo chi lực rót vào, cương xoa bên trên hắc ánh sáng đại thịnh. Trần Chu phát hiện, chính mình vậy mà có thể tùy tâm sở dục điều động cương xoa bên trong chứa đựng tội nghiệp. Hắn thậm chí có thể đem những này tội nghiệp lấy ra, lại rót vào những sinh linh khác thể nội, cho đối phương cưỡng ép tăng thêm tội danh. Lại là vô chủ tội nghiệp. Trần Chu cảm thấy rất thần kỳ. Theo lý thuyết, công tội là người nhân quả, mặc dù tại thiên địa quy tắc hạng, công cùng qua cơ hồ đều là vật vô dụng. Công tội có thể lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau, lại rất khó tái giá. Cho dù là hắn nắm giữ âm dương luật lệnh loại này thần đạo quyền bính, trước mắt cũng chỉ có thể làm được thẩm phán cùng dẫn nổ tội nghiệp, tuyệt đối làm không được giống đổ nước như thế đem tội nghiệp đổ tới đổ lui. Nhưng Ân Vô Đạo làm được. Trước đó gặp qua Ân Vô Đạo ánh mắt hấp thụ công đức, cũng đã gặp người chấp pháp thu hoạch tội nghiệp. Trần Chu coi là vẹn vẹn chỉ là hấp thụ cùng thu hoạch, đạt được về sau, công tội nhân quả cùng chủ nhân sẽ không cải biến, trên bản chất có khác nhau. Trần Chu không biết rõ Ân Vô Đạo đưa thanh này cái nĩa bản ý là sao. Có lẽ là muốn mượn tội nghiệp dẫn hay, tham dò Trần Chu có thể hay không gánh bắt được. Lại có lẽ là thật tâm muốn lôi kéo, tội nghiệp tại châu phủ thật có hiệu quả, cho nên đem tội nghiệp chia sẻ cho hắn, dùng cái này biểu hiện ra thành ý mặc kệ hắn an không có ý tốt, nhưng hắn hiển nhiên không biết rõ, Trần Chu nắm giữ âm dương luật lệ. Thanh này cái nĩa tới Trần Chu trong tay, vậy thì không phải là cái gì bình thường đồ chơi, mà là đại sát khí. Nếu là vô chủ tội nghiệp, vậy ta trực tiếp đem nó an tới trên đầu ngươi, có sợ hay không? Cũng không tệ, đối phương khẩu súng đưa tới trong tay ta, thuận tiện còn đưa nguyên bộ đạn, nào có không tiếp đạo lý. Trần Chu yên tâm thoải mái nhận cương xoa, cái này có thể là đồ tốt. Liên tiếp mấy ngày, châu phủ bên trong càng ngày càng náo nhiệt. Các lộ yêu ma quỷ quái, nhân tộc tán tu, thậm chí một chút ẩn thế không ra lão quái vật, đều lục tục ngoe đã tới hoàng đô. Mỗi ngày đều có các loại thảm án xảy ra. Không phải cái này yêu vương ăn tu sĩ kia, chính là tu sĩ kia chém cái kia lệ quỷ. Ân Vô Đạo mấy ngày nay đều không có lộ diện, dường như mất tích như thế. Nhưng hắn lại thường xuyên phái cung nữ cho Trần Chu tặng lễ. Hôm nay đưa một bản chân quý linh quả, ngày mai đưa mấy cái thiên tài địa bảo, ngày mai lại đưa tới mấy quyển bản độc nhất đạo tạng. Lôi kéo chi ý, lại rõ ràng bất quá. Hiển nhiên, hắn đang chờ, chờ một cái thời cơ thích hợp, hoặc là chờ tất cả mọi người đến đông đủ. Vô Cấu cũng một mực chưa có trở về. Trần Chu cũng không đợi, cũng không lo lắng, thật gặp nguy hiểm hắn trượt đến so với ai khác đều nhanh. Thẳng đến ngày thứ 5 trong đêm, nguyên bản huyên náo hoàng cung đống nhiên yên tĩnh trở lại. Một cỗ mang theo tanh nồng bị gió biển xuyên thấu đầy trời hồng vũ thổi vào trong thâm cung. Tới, Trần Chu đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn về phía phương đông, chỉ thấy hắc ám trong bầu trời đêm đống nhiên sáng lên vô số ngọn màu u lam đèn đuốc. Một chi đội ngũ khổng lồ khống chế lấy ngập trời sóng lớn, trực tiếp từ không trung trào lên mà đến. Nước biển trên không trung trải thành một đầu đại đạo, nối thẳng hoàng cung cửa chính. Dẫn đội là một người mặc màu xanh đậm giao tiêu trường bảo, đầu đội san hô vương miện nam tử thanh niên. Hắn không có hai chân, mà là một cái đuôi cá, sau thai mọc lên mang cá, tinh mịn vảy màu xanh lam tự đôi mắt lan tràn đến bên gáy. Đó chính là Đông Ngực Hải tộc hoàng tộc, Thương Minh đại hoàng tử. Nhìn thấy có muốn nhìn địa đồ, ta phát hiện đã bốn cấp có thể tranh minh họa, liền dùng bánh nhân đậu vẽ lên một chút. Chính là rất đơn giản bên trên bắc hạ nam trái tây phải đông, danh tự cũng là rất đơn giản đông nam tây bắc biểu thị phương vị. Địa đồ không tính quá chuẩn xác, bánh nhân đậu tận lực, trên thực tế thiên đảo quận còn thì nhỏ hơn nhiều, dù sao chỉ là một cái quận, châu phủ còn muốn càng lệch ở giữa. Biên giới là giới vực, liên tiếp những châu khác. Chương 282, sát vách quái hàng xóm. Chương 282, sát vách quái hàng xóm. Thương Minh sau lưng đi theo vô số hình thù kỳ quái hải tộc tinh nhuệ, có cầm trong tay cự truy giải tướng, có mai rùa thừa tướng, còn có vô số cầm trong tay trường mâu hà binh. Bọn hắn mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng Trần Chu bén nhạy phát hiện những này hải tộc cường giả trên mặt mọi thứ mang theo lo nghĩ, thậm chí có chút hải tộc trên thân còn quấn quanh lấy một tia như có như không hắc khí. Hải tộc đội ngũ cũng không có tại ngoài cung dừng lại, bị đã sớm chờ ở đây người trong cung dẫn vào cung. Rất khéo, hoặc là nói là Ân Vô Đạo cố ý an bài. Bọn hắn được an bài tại Trần Chu sát vách thiên điện ở lại. Hai tòa thiên điện chỉ cách lấy một bức tường. Sát vách trong nội viện, nguyên bản đen nhánh thiên điện, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Thương Minh đại hoàng tử ngồi trên băng ghế đá, to lớn đuôi cá rủ xuống trên mặt đất, nhìn kỹ lại, vậy mà cũng bò lên trên mấy khối to bằng móng tay hắc ban. Hắc ban trung quanh lân phiến đã hư thối chốc ra, lộ ra phía dưới biến thành màu đen huyết đủ. Điện hạ, nhìn một chút. Một tên mỹ lệ bạn nữ quỳ ở một bên, trong tay cầm một thanh sắc bén san hô đao, run rẩy mong muốn giúp hắn loại bỏ thì thối. Lan đi. Thương Minh đột nhiên quay đuôi một cái, đem bạn nữ rút bay ra ngoài. Hắn ngữ khí có chút âm trầm, bỏ đi có làm được cái gì? Ngày mai còn hội trưởng đi ra, sẽ còn càng nhiều. Chúng ta cần chính là kim vật, là hoàn toàn tịnh hóa. Thương Minh thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng. Hắn là hải tộc hoàng giả, là giao nhân nhất tộc, là thất giai cường giả, vốn nên tung hoành tứ hải. Nhưng hôm nay, cái này đáng chết hắc ban giống nguyền rủa như thế quấn lấy hắn, mỗi thời mỗi khắc đều tại hủ thực thần trí của hắn. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cách biến thành một đầu chỉ biết là giết chóc điên cuồng hải thú, đã không xa. Nhân tộc đáng chết ân vô đạo. Thương Minh thấp giọng chửi mắng, nếu không phải vì kim phật, bản hoàng như thế nào bước vào cái này tràn ngập thi số lục địa hoàng cung nửa bước. Đang không nhận khống địa phát tiết lửa giận, Thương Minh bỗng nhiên toàn thân rung động. Hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm sắt vách bức tường kia thành cung. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cổ lão, tôn quý, dường như có thể khiến cho ngàn vạn thủy tộc linh hồn run rẩy, cúi đầu xưng thần. Kia là Long Uy, chân chính chân Long Chi Uy. Thế nào điện hạ? Mới vừa rồi bị quất bay bạn nữ không lo được đau đớn, đội vàng bỏ lại tới hỏi. Thương Minh không để ý tới nàng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vách tường. Long, ta cảm thấy Long khí tức, mặc dù rất nhạt, nhạt đến cơ hồ giống ảo giác, nhưng loại huyết mạch kia chỗ sâu áp chế cảm giác, tuyệt sẽ không sai. Bị Long Uy rung động, Thương Minh mỏi mệt nôn nóng thức hải có hơi hơi tủng, tìm về không ít lý trí. Sát bách ở là ai? Thương Minh trầm giọng hỏi. Bạn nữ vội vàng trả lời, bẩm điện hạ, nghe nói ở là Ân Vô Đạo quý khách, hai vực chi chủ, Bạch Cốt Quan Thần Tôn. Hai vực chi chủ? Cái kia vừa quật khởi giá lộ. Thương Minh nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bạch Cốt Quan là Phật môn một cái chi nhánh, cũng mai danh nhận tích hơn mấy trăm năm. Đã là Phật môn, vậy cũng tính nhân tộc. Một cái nhân tộc, trên thân tại sao có thể có Long Uy? Chẳng lẽ trên người hắn mang theo cái gì Long tộc di bảo? Không, không đúng. Thương Minh lại lắc đầu, bản thân phủ định nói, Long tổ đại nhân sớm tại mấy vạn năm trước liền đã biến mất, thế gian này sớm đã không long. Cho dù là chúng ta Hải Hoàng nhất tộc, cũng chỉ là nắm giữ một tia mỏng manh long huyết mà thôi. Có lẽ là mấy ngày nay bị hắc ban dạy vò đến quá lâu, sinh ra ảo giác. Thương Minh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sao động. Mở ra ngăn cách trận pháp, đều đừng để bất luận kẻ nào tới gần. Hắn là hải tộc đầu mặt, không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra hắn hiện tại suy yếu. Không chỉ có việc quan hệ đông được tôn nghiêm, càng liên quan đến đông được tồn vong. Trên lục địa yêu ma, có thể đều không phải là cái gì loại lương thiện, nếu là bị bọn này chó hoang ngửi thấy mùi máu tươi, biết hắn hiện tại miệng cọp gan thỏ, hắn cũng chỉ sẽ bị chó hoang chia ăn hầu như không còn. Theo Thương Minh ra lệnh một tiếng, mấy tên tôn cá cấp tốc chỗ đứng, một đạo màu lam màn nước dâng lên, đem toàn bộ thiên điện bao phủ ở bên trong, hoàn toàn ngăn cách trong ngoài khí tức. Hải tộc mặc dù bài ngoại, nhưng cũng cực độ thiết thực. Tại cầm tới kim Phật trước đó, bọn hắn nhất định phải bảo trì thần bí cùng cường đại, tuyệt không thể khiến người khác tộc nhìn ra bọn hắn đã là nọ mạnh hết à. Sát Bách, Trần Chu thu hồi thử ánh mắt, vừa đến đã dâng lên ngăn cách trận pháp, cũng là đủ cẩn thận. Trần Chu nhìn về phía trong phòng, Tống Tử An đang cầm đem tiểu đao, đối với trên bàn một miếng thịt mà người. Khối thịt kia chính là Trần Chu mấy ngày trước đây theo thiện phòng mang về. Tống Tử An tinh thần có chút đề bài, hiển nhiên mấy ở lại đều không ngủ. Thế nào? Trần Chu đi qua, theo miệng hỏi, nghiên cứu ra thành tựu gì sao? Có phải hay không là ngươi sư phụ nuôi hạt? Tống Tử An để đao xuống, thở dài một hơi, lắc đầu. Đại nhân, đây không phải A Linh thịt. Thịt của nó chất hoa văn rất thô ráp, thậm chí mang theo cỗ mùi bùn đất, hoàn toàn không có linh cầm loại kia thông thấu cảm giác. Tống Tử An vừa nói, một bên nhíu mày, vẻ mặt cổ quái. Nhắc tới cũng kỳ, ngoại trừ đêm hôm đó nhìn thoáng qua, ta xác thực ngửi thấy hạc vũ hương vị, về sau mấy ngày nay liền rốt cuộc không cảm giác được. Không biết là bị người nào ẩn nấp rồi, vẫn là cái này đẩy trời hồng vũ đem khí vị đều rửa sạch. Tống Tử An chỉ vào khối thịt kia tiếp tục nói, ta vừa rồi cắt mấy khối, thử sao ăn. Trần Chu nhíu mày, ngươi ăn? Cái đồ chơi này không rõ lai lịch, lại là theo cái kia tràn đầy lệ quỷ thiện phòng lấy ra, ngươi thật đúng là dám hướng bỏ vào trong miệng. Tống Tử An ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Đại nhân yên tâm, thân làm đầu bếp, tự có phân rõ nguyên liệu nấu ăn thủ đoạn. Thịt này ta cũng nghiệp qua, không có vấn đề gì, thậm chí còn ăn thật ngon. Bản thân nó không có mùi vị gì, nhưng có thể tản mát ra một loại để cho người ta cực kỳ vui vẻ hương khí. Tựa như một đạo cực kỳ mỹ vị thức ăn, có thể cực đại trấn an cảm xúc. Ăn xong ăn, tự nhiên có thể khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Trần Chu nghe xong, như có điều suy nghĩ. Khoái hoạt thịt. Tại tràn đầy thống khổ cùng oán hận châu phủ trong hoàng cung, nuôi loại này có thể khiến người ta khoái hoạt thịt. Hơn nữa còn là vô hạn lượng cung ứng. Ân Vô Đạo dùng loại này thịt nuôi nấng toàn thành lệ quỷ, là vì trấn an bọn chúng. Vẫn là nói Trần Chu nhớ tới những cái kia dù cho biến thành quỷ, như cũng duy trì sinh tiền quen thuộc, mỗi ngày đúng hạn vào triều văn võ ba quan. Có thể trấn an lệ quỷ, kia đúng là chi phối quỷ triều tốt nhất đồ ăn. Trần Chu cũng không quá xoan suýt, chờ ăn, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay có tiệc, chứa chút bụng. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Tôn thượng, quý khách đều đã đến đông đủ. Thái tử Dạ Yến tức sẽ bắt đầu, chuyên tới để mời tôn thượng ngồi vào vị trí. Trần Chu khỏe miệng hơi câu, làm sửa lại một chút trên người áo bào đen. Đi thôi. Vô Cấu còn chưa có trở lại, Trần Chu chỉ có thể mang theo Tống Tử An, ôm bé heo, nhanh chân đi ra thiên điện. Chương 283, Hồng Vũ Dạ Yến chương 283, Hồng Vũ Dạ Yến yến hội thiết lập tại hoàng cung chỗ cao nhất đài cao lộ thiên phía trên, tên là Trích Tinh Đài. Nơi này tầm mắt cực dai, không chỉ có thể quan sát toàn bộ hoàng cung, thậm chí có thể xa xa nhìn thấy nơi xa đen nhánh biển cả. Chỉ là tối nay, nơi này cũng không có sao trời có thể hái. Đỉnh đầu là nặng nề mây đen, tinh hồng mưa phùn vẫn như cũ tí tách dưới đất, đem toàn bộ đài cao nhuộm thành một mảnh đỏ sậm. Cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp che chắn nước mưa. Đây cũng là Ân Vô Đạo ý tứ, tên là một mưa yến, nói là cái này hồng vũ chính là thượng thiên ban tặng, rửa sạch duyên hoa, nhường đại gia cùng nhau tắm rửa thiên ân. Trần Chu xem như hai vực chi chủ, được an bài tại cực kỳ cao tôn vị. Bên trái là Châu phủ văn võ bá quan, bên phải thì là lần này một trong những nhân vật chính, Đông vực hoàng tộc. Ngoại trừ cái này hai thế lực lớn, trong bữa tiệc cuối cùng còn ngồi một chút cái khác yêu ma. Đây đều là Ú Quang Châu cảnh nội lâu dài ẩn thế không ra đại yêu, hay là một ít cấm địa bá chủ. Bọn hắn phần lớn đều tại quỷ hóa nhị biến tả hữu trình độ, nguyên một đám dáng dấp hình thù kỳ quái, yêu khí trùng thiên. Nhưng ở đêm nay trường hợp này, bọn hắn đều lộ ra phá lệ câu nệ. Dù sao phía trên ngồi, không phải thất giai nhất khế chính là nhanh nhất khế quái vật, bọn hắn cũng chính là đến tham gia náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhặt điểm để loạn. Trần Chu vừa vào tịch, liền đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Dù sao gần nhất Bạch Cốt Thần Tôn danh hào quá vang dội, hơn nữa vừa đến đã phế đi thái tử một con mắt, loại này mãnh nhân ai không hiếu kỳ. Trần Chu không có bồi mọi người cùng nhau gặp mưa hứng thú, cũng mặc kệ có đánh hay không Ân Vô Đạo mặt, trực tiếp chống lên một mảnh quỷ vực lên đỉnh đầu, ngăn cách nước mưa. Ân Vô Đạo không nói gì, chỉ là bưng bình rượu, xa xa kính hắn một chén. Thấy tình trạng này, có mấy cái gan lớn yêu ma, mong muốn tận lực giao hảo, cả gan bưng chén rượu bu lại. Thần Tôn đại nhân, hữu ngưỡng đại danh, tại hạ Hắc Phong lĩnh một cái mọc ra lợn rừng đầu yêu vương vừa xích lại gần, lời còn chưa nói hết, Trần Chu trong ngực bé heo bỗng nhiên mở mắt ra, lẩm bẩm. Từ sát ma khí từ nhỏ heo trong lỗ mũi phun ra, trong nháy mắt chui vào lợn rừng yêu vương trong mắt. Một giây sau, kia lợn rừng yêu vương giống như là nhìn thấy cái gì cực độ kinh khủng đồ vật, chén rượu trong tay ba một tiếng rơi trên mặt đất. Sắc mặt hắn trắng bệnh, toàn thân run rẩy kịch liệt, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Không cần ăn ta, không cần ăn ta. Lợn rừng yêu vương tại nguyên chỗ điên cuồng lăn lộn, phản phất tại kinh nghiệm bị lăng trì cực hình, sau đó thân hình nhanh chóng làm nhạt, theo trong hiện thực biến mất, bị kéo vào tầng sâu ngậm cảnh bên trong. Chung quanh yêu ma dọa đến nhao nhao lui lại. Bé heo khinh thường nhíu môi, cái gì rác rưởi chứ yêu, cũng dám tới gần nó nhà đại nhân. Hơn nữa loại này cấp thấp yêu ma ác mộng quá không thú vị, tất cả đều là chút bị săn giết sợ hãi. Có cái này vết xe đổ, rốt cuộc không ai dám tới gần Trần Chu nữa bước. Những cái kia nguyên vốn còn muốn đến mời rượu yêu ma, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, quay đầu liền đi lấy lòng đông vực hoàng tộc bên kia. Dù sao hải tộc nhìn mặc dù cao lãnh, nhưng chí ít vẫn là vật sống, không giống vị này Bạch Cốt Thần Tôn, liền sủng vật đều tà môn như vậy. Một cái cười dạng dỡ thụ yêu bưng chén rượu tiến đến Thương Minh trước mặt. Đại hoàng tử điện hạ, nghe nói hải tộc giàu có tứ hải Thương Minh nhìn chằm chằm vào Trần Chu đang nhìn, lại bị hắc ban dày vò đến tâm phiền ý loạn, nhìn trước mắt ngăn trở hắn tầm mắt xấu xí thụ yêu, chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Hắn thậm chí không có chờ đối phương nói xong, học Trần Chu vừa rồi bộ dáng, trực tiếp cho bên cạnh bạn nữ một ánh mắt. Bạn nữ hiểu ý, sau lưng to lớn vỏ sò đột nhiên mở ra, giống một trường thôn tiên miệng rộng. Giang giác, một tiếng vang dọn, thụ yêu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị lôi vào vỏ sò bên trong. Một hồi nhấm nuốt âm thanh truyền đến, máu tươi cùng thực vật chất lỏng theo vỏ sò khe hở chảy ra, hỗn hợp có trên đất hồng ngũ, lộ ra phá lệ trướng mắt. Quá ổn. Thương Minh lạnh lùng nói rằng, cầm lấy trên bàn khăn xoa xoa tay, dường như chỉ là chụp chết một con rồi. Hắn chiêu này, trực tiếp đem toàn trường đều trấn trụ. Lần này tốt, hai bên quý khách tất cả đều là sát tinh. Thương Minh rất chán ghét những người khác tới gần, liên thủ hạ đều cùng hắn cách có khoảng cách rất xa, sinh sợ bị người nhìn ra trên người hắn hấp an. Xử lý xong con rồi, Thương Minh quay đầu, ánh mắt càng qua đám người, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Chu. Loại kia long uy, hắn lại cảm thấy, ngay tại cái kia nhân tộc trên thân, Trần Chu sớm đã thành thói quen trở thành tiêu điểm, bị người nhìn chăm chú. Thương Minh ánh mắt hắn toàn làm như không nhìn thấy, bình tĩnh bóc lấy trên bàn linh quả, thuận tay đút cho trong ngực bé heo. Đông, chuông tiếng vang lên. Ân Vô Đạo tại chủ vị đứng dậy, tối nay hắn đặc biệt đổi một thân càng thêm long trọng màu đen quần phục, phía trên treo lên chín đầu kim long, chỉ là những cái kia long ánh mắt đều là nhắm. Hắn mắt trái lụa trắng còn tại, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào hắn khí độ. Ân Vô Đạo giơ ly rượu lên, trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Chư vị, tối nay Hồng Vũ tẩy trần, khách quý trần nhà, quả thật ta U Quang Châu may mắn. Đang ngồi chắc hẳn đều lòng dạ biết rõ, tất cả mọi người là vì kim Phật mà đến. Từ xưa cơ duyên, tuy nói là có năng giả cư trì, nhưng dạng này ngàn năm một lần độ tốt, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Ân Vô Đạo nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại Thương Minh cùng Trần Chu trên thân dừng lại một lát. Các vị đang ngồi đều là U Quang Châu nhân vật có mặt mũi, tu hành không dễ. Có thể tu tới lục giai quỷ hóa, thậm chí chạm đến thất giai cánh cửa, cái nào không phải kinh nghiệm núi thây biển máu. Ta muốn tất cả mọi người là người thông minh, ít ra tuyệt đại đa số đều là tiết mệnh. Ân Vô Đạo dừng một chút, ngữ khí biến thành khẩn. Cô có cái đề nghị. Kim Phật hàng thế, tất có đại kiếp nương theo, nếu là chúng ta lẫn nhau công phạt, sẽ chỉ làm người ngoài chê cười, thậm chí khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Không bằng chúng ta tạm thời kết làm đồng minh, hợp lực đoạt được kim Phật. Đoạt được kim Phật về sau, chúng ta có thể cùng nhau phần có. Mặc dù không bằng một người độc hưởng đến hay lắm chỗ nhiều, nhưng người người đều có thể được chia một chén canh, mượn cơ duyên này tiến thêm một bước, dù sao cũng tốt hơn đến lúc đó tranh tới chết đi sống lại, thân tử đạo tiêu. Không biết chư vị ý như thế nào. Ân Vô Đạo vừa dứt tiếng, trong bữa tiệc hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, những cái kia bên trong thế lực nhỏ yêu ma nhao nhao hưởng. Thái tử điện hạ nói đúng a. Chúng ta nguyện ý nghe thái tử điều khiển. Bọn hắn muốn chính là đến góp đủ số, có thể hút miếng canh cũng không tệ rồi, nào dám muốn nuốt một mình. Nhưng Trần Chu cùng Thương Minh một mực không có tỏ thái độ. Thương Minh lạnh hừ một tiếng, cúi đầu uống rượu giải sầu. Hải tộc chỉ cần tình hóa, miễn là còn sống, cái khác đều có thể làm luận. Nhưng hắn không tin Ân Vô Đạo. Trần Chu càng là mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Đồng minh, kiếm một chén canh. Loại chuyện hoang đường này cũng liền lừa gạt một chút đồ đần. Trần Chu đương nhiên là đánh lấy tận diệt ý nghĩ, hắn tin tưởng Ân Vô Đạo khẳng định cũng giống như nhau. Người loại này dã tâm không có khả năng nhỏ, kim vật loại này có thể rửa sạch một thân nhiêu sóng đồ vật, ai nguyện ý điểm cho người khác. Chương 284, đầu bếp thủ đoạn. Chương 284, đầu bếp thủ đoạn. Cái gọi là đồng minh, bất quá là nhường đại gia trước tiên đem đao thu lại, chờ dọn dẹp tạp ngư, cuối cùng lại lẫn nhau đâm đao mà thôi. Cho nên hắn biểu không biểu lộ thái độ cũng không sao, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Vẹn vẹn chỉ là duy trì mặt ngoài hòa bình là đủ rồi. Trần Chu còn đối châu phủ dưới mặt đất long mạch có mưu đồ, tạm thời không muốn mạch mặt. Ân Vô Đạo nghĩ đến cũng là không muốn trước cùng hắn cái này kẻ khó chơi ngao cỏ tranh nhau, nhường ngư ông đắc lợi. Về phần còn lại yêu ma, Trần Chu nhìn ra được coi như hưởng ứng, cũng đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Sống mấy trăm năm mấy ngàn năm lão già, không lại bởi vì một câu liền ngốc hề hề mà tin tưởng Ân Vô Đạo. Đơn giản chỉ là tình thế bức bách, lục giai làm sao dám phản đối thất giai, ngại mệnh quá dài. Đáp ứng trước lấy, đến lúc đó lá mặt lá trái chính là. Đã hai vực chi chủ cùng Hải hoàng tử đều không có ý kiến, kia cô coi như hai vị chấp nhận. Ân Vô Đạo cũng không xấu hổ, cười nâng chén, đến, mang thức ăn lên. Theo ra lệnh một tiếng, từng đội cung nữ như nước chảy bưng thức ăn đi tới. Các cung nữ nhạt huyết hồng móng tay dài, đem cái nắp để lộ, một cố làm cho tâm thần người nhộn nhạo dị hương trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Trong mâm trang, chính là Trần Chu trước đó tại thiện phòng thấy qua thịt. Chỉ bất quá lần này trải qua cung đình ngự chủ tỉ mỉ xào nấu, tăng thêm càng nhiều chân phẩm nguyên liệu nấu ăn, lộ ra sắc hương vị đều đủ. Đang ngồi yêu ma ngửi được cố này dị hương, nguyên một đám ánh mắt đều mê ly, nước bọt chảy ròng. Duy chỉ có đứng tại Trần Chu sau lưng Tống Tử An, sắc mặt trong nháy mắt đen. Phung phí của trời. Tống Tử An cắn răng, nhìn xem Trần Chu trước mặt kia bản nhìn qua ra dáng, nhưng hắn thấy trăm ngàn chỗ hở thịt, thân làm đầu bếp ép buộc trứng phải vào. Loại này cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, thế mà dùng loại này kém lửa mạnh dấu sắc, quả thực là tại trà đạp đồ vật. Đại nhân, cái này không thể nhịn. Tống Tử An thấp giọng nói, loại này rất rưởi, không xứng tiến đại nhân miệng. Trần Chu cười, vậy ngươi có gì cao kiến? Tống Tử An không nói hai lời, trực tiếp cởi xuống trên lưng đại hắc qua, hướng trên bàn một hung. Ta đến. Tống Tử An một cử động kia, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Tại nghiêm túc như thế cấp cao dạ yến bên trên, đột nhiên có người dựng lên một ngụm đại hắc qua, hình tượng này thực sự có chút không quá lịch sự. Ân Vô Đạo nhíu mày, có chút hăng hái mà nhìn xem. Thương Minh cũng nhíu mày, không biết rõ nhân tộc này đang dở trò quỷ gì. Tống Tử An mặc kệ người khác thấy thế nào, trong mắt của hắn chỉ có nguyên liệu nấu ăn. Hắn thuần thục lên nổi, vô dục lửa, mà là bàn tay đặt tại đáy nổi, một cô tinh khiết linh hỏa bay lên. Hắn đem Trần Chu trước mặt thức ăn rót vào trong nồi, đi nôn nóng, giữ lại một gốc. Tống Tử An trong tay cái nồi tung bay, động tác hành vân nước chảy, mang theo một loại vận luật đặc biệt. Hắn xuất ra mấy vị kèm theo đặc thù gia vị, đều là lúc trước hắn tại Chân Lung Sơn bên trên thu thập linh thảo bột phấn. Theo là xào, nguyên bản dị thường hương khí lại phát sinh biến hóa, biến thanh u, thâm thúy, mang theo một cỗ trực kích linh hồn an bình. Trong nồi thịt bắt đầu phát sáng, không phải hình dung tử, là thật đang phát sáng. Một tầng nhàn nhạt vàng rực bao phủ tại thức ăn bên trên, chung quanh một đám yêu ma thấy thẳng nuốt nước miếng. Kia cố mùi thơm câu đến bọn hắn trong bụng thèm trùng đều muốn tạo phản. Nhưng nhìn thấy ghé vào Trần Chu trên bàn cái kia mộng ma tiểu trư, lại không ai dám tới gần, chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Một lát sau, linh thiện ra nổi. Đại nhân, mời chậm dùng. Tống Tử An làm xong về sau, thu nổi, xoa xoa tay, lại an tĩnh trở lại Trần Chu sau lưng, dường như vừa rồi cái kia quang mang vạn trượng đầu bếp không phải hắn đồng dạng. Trần Chu nhìn xem trong mâm bóng ánh sáng long lanh, dường như tác phẩm nghệ thuật như thế thịt, ép lên một khối bỏ vào trong miệng. Vào miệng tan đi, một dòng nước ấm trong nháy mắt đi khắp toàn thân. Ngươi dùng ăn đặc chế thanh tâm an hồn xác, đặc thù, ngươi thu hoạch được định hồn trạng thái, tinh thần kháng tính 50 có thể ngắn ngủi áp chế thể nội cộng sinh tử khí sao động, vượt lên linh hồn phương diện bẩm mẹo. Còn thừa thời gian, 72 giờ. Trần Chu nhãn tỉnh sáng lên. Đỉnh cấp chân phẩm nấu nướng linh thiện quả thật rất đẹp vị, thậm chí xứng với kiếp trước gạ nỉm bên trong ăn một miếng liền bạo áo hình tượng. Nhưng cái này hiệu quả càng là kinh người. Trước đó dò chỉ là an thần BUFF, lần này trực tiếp biến thành định hồn BUFF. Tinh thần kháng tính lật ra gấp 5 lần, thậm chí liền thất giai tử khí sao động đều có thể trấn an, có tác dụng trong thời gian hạn định càng là dài đến 3 ngày. Mặc dù những này BUFF đối với hắn cái này bản thân liền là tử khí đầu nguồn tà ma mà nói không có gì đại dụng, nhưng đối với thế giới này bị tử khí tra tấn người tu hành mà nói, đây chính là thần dược á thiên chủ hậu nhân, bản sự sát thực nhất lưu. Chỉ là chân phẩm nguyên liệu nấu ăn liền có thể có như thế trình độ, kia nếu là thiên tài địa bảo cấp bậc đây này. Trần Chu bắt đầu chờ mong hắn lúc nào thời điểm đem bất lao tùng tùng tử cũng xào một xào. Thơ quá bên cạnh truyền đến một tiếng nói nhỏ. Trần Chu quay đầu, phát hiện Ân Vô Đạo ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới, trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Mà Thương Minh, từ đầu đến cuối liền vẫn đang ngó chừng hắn nhìn, giờ phút này ánh mắt kia càng là nóng bỏng đến phảng phất muốn ăn người. Loại kia có thể vớt lên linh hồn bặm mẻo mùi thơm, đối với thâm thụ hắc ban tra tấn Thương Minh mà nói, cũng có được sức mê hoặc chí mạng. Trần Chu cười cười, đối với Ân Vô Đạo giơ ly rượu lên. Thái tử điện hạ, ta cái này đầu bếp tay nghề như thế nào? Nhìn thấy hắn, thái tử điện hạ có thể là nghĩ đến cái gì cố nhân. Ân Vô Đạo thu hồi ánh mắt, trên mặt biểu lộ không có chút nào sơ hở. Tôn thượng đầu bếp xác thực kỹ nghệ phi phàm, nhưng cô thở nhỏ sinh trưởng ở thâm cung, mặc dù nếm khắp sơn chân hải vị, nhưng cũng là quân tử tránh xa nhà bếp, làm sao nhận biết cái gì đầu bếp? Ân Vô Đạo không tiếp gốc dạng, lại đem lời nói kéo tới lôi kéo bên trên. Cũng là tôn thượng bên người người tài ba xuất hiện lớp lớp, như tôn thượng bằng lòng, cái này châu phủ ngự thiện phòng tổng quản vị trí, cô có thể làm tôn thượng ai tướng giữ lại. Trần Chu rất bình tĩnh, ngươi không tiếp gốc dạng ta cũng không tiếp gốc dạng, nhìn trái phải mà nói hắn. Thái tử khách khí, hắn nhàn tản đã quen, chịu không nổi trong cung quý cũ. Hai người lẫn nhau đánh thái cực. Nhưng mà, biến cố ngay một khắc này đã xảy ra. Một bên Thương Minh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Chu trong mâm còn lại thịt. Hắn nhịn không được. Loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn khát vọng, áp đảo lý trí của hắn. Hắn cầm từ bản thân trên bàn kia bàn chưa xử lý bình thường thức ăn, đột nhiên nhét vào miệng bên trong. Hắn ý đồ từ bên trong này tìm kiếm giống nhau an bình. Nhưng mà, bình thường đầu bếp làm đồ ăn chỉ có thể mang đến hư giả tê liệt. Áp chế thất bại, phản vệ gấp bội. Giống. Thương Minh bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hống, trên người hắc ban trong nháy mắt bộc phát, giống như là mực nước cấp tốc lan tràn toàn thân, nguyên bản xanh thẳm lần phiến trong nháy mắt biến đen như mực. Điện hạ, bên cạnh bạn nữ mong muốn tiến lên xem xét. Lan. Thương Minh một chảo vung ra, trực tiếp đem bạn nữ xé thành hai nửa. Máu tươi tung tóe hắn vẻ mặt, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn giờ phút này, trong mắt chỉ có Trần Chu. Hắn muốn lấy được Trần Chu trước mặt linh thiện, cũng muốn tới gần kia nhường hắn đã e ngại vừa khát vọng long uy. Cho ta, cho ta. Thương Minh hoàn toàn mất khống chế bạo khởi, nhấc lên một hồi thao thiên cự lãng, trực tiếp vượt qua bản, hướng về Trần Chu điên cuồng đánh tới. Chương 285, mất khống chế chương 285, mất khống chế. Lúc này Tống Tử An còn tại hồn du thiên ngoại, dường như ngoại giới ngập trời sóng lớn cùng chói tai gào thét đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đắm chìm trong một loại cảm giác huyền diệu bên trong, vừa rồi nấu nướng lúc sốc chảo, khống hỏa, mỗi một cái động tác đều quen thuộc làm cho người khác muốn khóc. Tựa như là về tới chân Lung Sơn bên trên cái kia hun khói lửa cháy phòng bếp nhỏ, sư phụ lao tay nắm lấy tay của hắn, tại hắn thai vừa hùng hùng hổ hổ, sau đó dạy hắn thế nào đem ngoan cấu nguyên liệu nấu ăn xào ra linh hồn. Giống. Thương Minh tiếng gầm gừ làm vỡ nát đầy trời hồng vũ, sóng lớn đánh tới. Ghé vào Trần Chu trong ngực mộng ma tiểu chư trong nháy mắt sù lông. Nó bay ra ngoài, thân hình tăng gọn, trong nháy mắt huyền hóa ra mộng ma bản thể, răng nanh bên ngoài lần, vô số ma nhãn mở ra, chuẩn bị ngạnh kháng một kích này bảo vệ nhà mình đại nhân. Nhưng mà Trần Chu lại chỉ là dùng một cái tay đặt tại bé heo trên đầu, đem nó sao động mà khí ép xuống. Chớ nóng đội, nhìn xem là được. Trần Chu vẻ mặt lạnh nhạt, giơ tay lên, hướng lên kéo một cái. Nguyên bản dùng để che mưa quỷ vực, trong nháy mắt giống một khối màn sân khấu bị kéo xuống, đem biến lớn bé heo, ngẩn người Tống Tử An, cùng chính hắn, tất cả đều cực kỳ chặt chẽ bao khỏa ở bên trong. Ầm ầm, sóng lớn hung hăng đụng vào quỷ vực phía trên. Làm nhìn như thanh thế to lớn, đủ để phá hủy một tòa thành trì một kích tiếp xúc đến quỷ vực mặt ngoài trong nháy mắt, Trần Chu lại nhíu mày. Mềm. Lực đạo này, đừng nói là thất giai cường giả mất khống chế một kích, liền xem như ngũ giai yêu thú đụng vào đều so cái này có sức lực. Đánh vào quỷ vực phía trên, liền một chút chấn cảm đều không có, thậm chí không cần Trần Chu điều động tử khí đi hóa giải. Trần Chu thậm chí không có phí khí là gì, chỉ là tâm niệm vừa động, sóng lớn liền bị quỷ vực hời hợt gậy trở về. Mất khống chế thủy triều bị bắn ra sau, trong nháy mắt hướng về bốn phía không khác biệt quyết tán. A, con mắt của ta. Cứu mạng, nước này có độc. Cách gần đó một chút yêu ma cùng cả triều văn võ trong nháy mắt gặp hai bạn. Nước này bên trong không chỉ có lấy hải tộc trọng áp, càng xen lẫn một cỗ quỷ dị màu đen khí tức. Mấy cái tu vi hơi thấp yêu vương, tại bị bọt nước cuốn trúng trong nháy mắt, hai mắt khẽ đảo, trực tiếp miệng sủi bọt mép, toàn thân co quắp ngã xuống đất. Càng kinh khủng chính là những cái kia chỉ có tam giai, tứ giai thực lực quỷ quan, bọn hắn hồn thể lây dính thủy triều, liền cấp tốc hòa tan. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, bất quá thời gian mấy mắt, mấy cái thằng xui xẻo liền hóa thành một bãi hắc thủy dung nhập thủy triều bên trong, liền lại chết một cơ hội duy nhất cũng không có. Trần Chu ngồi quỷ vực bên trong, cách sam trắng quỷ vực, bình tĩnh nhìn xem một màn này. Có chút ý tứ. Trần Chu khẽ miệng hơi câu. Cái này hoàn toàn không giống như là một cái thất giai cường giả mất khống chế sau một kích. Nếu là thật sự tẩu hỏa nhập ma, lực đạo sao có thể khống chế được tinh như vậy chuẩn? Nhìn như hướng hắn mà đến, thanh thế dọa người, kỳ thực lực đạo toàn tán tại hai bên, vừa vặn tránh đi Trần Chu phòng ngự trọng điểm, nhưng lại vừa vặn đem chung quanh đám kia xem trò vui tạp ngư dọn dẹp một lần. Xuyên thấu qua đục ngầu bọt nước, Trần Chu mơ hồ có thể nhìn thấy sóng lớn trung tâm, Thương Minh thâm thúy xanh thẳm đôi mắt. Nơi nào có nửa điểm trước đó mất khống chế lúc hai mắt xích hồng, lý trí hoàn toàn không có dáng vẻ. Trần Chu thậm chí có thể theo cặp mắt kia bên trong nhìn ra một cỗ không hiểu phấn khởi, hắn đang nhìn chằm chằm chính mình, quan sát đến nhất cử nhất động của mình. Chỉ là Thương Minh khí tức trên thân xác thực cực kỳ cổ quái, có hải tộc bàng bạc linh khí, cũng có tử khí. Xem như thất giai cùng tử khí cộng sinh cường giả, đây cũng tính bình thường. Có thể trên người hắn còn có một cỗ khí tức, nóng nảy lại tà dị, là Trần Chu trước đây chưa từng thấy qua cổ quái lực lượng. Ngay tại sóng lớn tại Trích Tinh Đài bên trên tứ ngược, mắt thấy muốn đem toàn bộ yến hội hiện trường biến thành tu la chẳng lúc, một mực ngồi ngay ngắn ở chủ vị Ân Vô Đạo rốt cục xuất thủ. Hắn đem trong tay bình rượu trùng điệp hướng trên bàn dừng lại. Định. Theo cái này một chữ phun ra, toàn bộ Trích Tinh Đài bên trên không gian dường như trong nháy mắt ngưng kết. Vô số chỉ màu đen quỷ thủ theo trong hư không dò ra, mỗi một cái quỷ thủ bên trên đều thiêu đốt lên màu đỏ sẫm tội nghiệp chi hỏa. Quỷ thủ xuyên thấu sóng lớn, giống như là khâu lại vết thương như thế, đem kia mãnh liệt màn nước mạnh mẽ khóa lại, sau đó kéo về phía sau xé. Lôi kéo ở giữa, Thương Minh còn đang thét đạo, Ân Vô Đạo dường như cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, tiêu hao rất lớn, cánh tay hơi có chút run rẩy. Rất nhanh, sóng lớn tán đi, hiện trường một mảnh hỗn độn. Yêu ma chết chết, thương thì thương, cả triều văn võ rất nhiều cũng bị liên lụy, trên thân bị thương, hồn thể ảm đạm. Trần Chu có chút cảm ứng được, Ân Vô Đạo đang xuất thủ trong nháy mắt đó, trên thân cũng tiết lộ ra một cỗ cùng Thương Minh trên thân tương tự lạ lẫm khí tức. Đều là đồng dạng không phải linh không chết, tràn đầy tà dị cảm giác. Phong ba lắng lại, Ân Vô Đạo sắc mặt đột nhiên trắng lên, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi tại trên long ỷ, hắn mắt phải bên trong tràn đầy sát khí, ngực kịch liệt chập trùng, dường như vừa rồi một kích kia hao hết hắn tất cả tâm lực. mà Thương Minh thì giống con cá chết bày trên mặt đất, toàn thân lân phiến xoay tròn, đỏ bên trong mang hắc huyết dịch chảy đầy đất. Trước đó còn thâm thúy tinh minh ánh mắt, giờ phút này lại đúng lúc đó biến xích hồng mê mang, sau đó chậm rãi khôi phục thanh minh. Cái này, đây là thế nào? Thương Minh suy yếu thở hào hẹn, một bộ mới từ trong cơn ác mộng đánh thức bộ dáng. May mắn còn sống sót các yêu ma chật vật không chịu nổi, nguyên một đám co lại trong góc câm như hến, nhìn xem hai cái này quái vật ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bọn hắn hôm nay xem như thấy được. Trần Chu triệt hồi quỷ vực, quét mắt một vòng. Phát hiện toàn trường chỉ có chính mình phương này người lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liên y bảo đều không có loạn. Bé heo biến trở về mũm mĩm hồng hồng bộ dáng, ghé vào hắn đầu bánh áp. Tống Tử An vẫn như cũng là một bộ suy nghĩ viển vông dáng vẻ, trong tay thậm chí còn hư cầm cái xẻng. Điện hạ, trước đó bị Thương Minh xé vỡ thành hai mảnh bạn nữ, giờ phút này chậm rãi nhúc đích, đem chính mình hai nửa thân thể liệu. Bạn nữ đem Thương Minh đỡ lên, ngược lại đối Ân Vô Đạo nói: "Thái tử điện hạ thứ tội. Điện hạ nhà ta bởi vì tử khí cộng sinh, lại thụ cái này hồng vũ kích thích, lúc này mới nhất thời mất khống chế. Cũng không phải là cố ý va chạm điện hạ cùng các vị đồng liêu. Thái tử tổn thất, cùng các vị đại nhân thương vong, chúng ta đông được sau đó sẽ tiến hành gấp đôi đền bù." Nói xong, nàng ngẩng đầu, mặc dù lời nói nhìn như khiêm tốn, nhưng biểu lộ lại không chút nào đổi tội nên có kinh sợ bộ dáng. Điện hạ tình huống hiện tại đã không thích hợp tiếp tục tham gia yến, xin cho phép nô tỳ mang điện hạ đi đầu xuống dưới nghỉ ngơi. Nói xong, nàng cũng không đợi Ân Vô Đạo đáp lại, trực tiếp ngoắc gọi mấy cái giải tướng, nâng lên nửa chết nửa sống Thương Minh. Một nhóm hải tộc tránh ra thật xa Trần Chu phương hướng, lái sóng biển, vội vàng rời đi. Trước khi đi, Trần Chu phát hiện, Thương Minh đều bị giơ lên đi, thế mà còn tại nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Bị một con cá chết để mắt tới là cảm giác gì? Trần Chu cảm thấy có chút buồn nôn. Lúc này, Ân Vô Đạo cũng tại cùng nữ nâng đỡ đứng dậy. Cung nữ cầm ra khăn, cẩn thận giúp hắn lau vết máu ở khóe miệng. Ân Vô Đạo nhìn xem Thương Minh bóng lưng rời đi, đáy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia ôn nhuận như ngọc bộ dáng.